11 giờ rồi, em có vào bệnh viện thăm ba không?
Có chứ.
Huyền mở tủ quần áo, còn Diễm thì nhìn em bất giác thở dài, nghĩ tới những biến cố vừa dồn dập đến gia đình mình, làm đảo lộn nếp sống, rung chuyển mọi tâm hồn. Bởi vì chỉ một ngày sau khi ở Đà Lạt về, Hòa đã biết tất cả sự thật về chuyện thúc mê Hằng, và trái với sự dự đoán của mọi người, Hòa không ghen ầm ĩ, không trách móc, không than vãn. Bà đóng cửa buồng nằm luôn 2 ngày 2 đêm, không ăn, không tiếp ai, không nói chuyện với ai, không nói một nửa lời với Thúc, không nói cả với các con. Không khí trong gia đình Thúc đột nhiên nặng trĩu, im lặng, buồn thảm hơn là nhà có đám ma. Ngày thứ ba, Thúc đột nhiên bị thổ huyết, phải đưa đến bệnh viện Hồng Bàng, vì thầy thuốc bảo Thúc đã bị thủng phổi. Có lẽ vì sau mấy ngày liên miên ngục lặng trong mối tình hồi xuân, tiếp theo là những đêm thức suốt đến sáng vì lo nghĩ và hối hận, Thúc đã bị kiệt lực và lâm trọng bệnh. Thấy Thúc phải đi bệnh viện, Hòa trở dậy, bà làm đầy đủ bổn phận một người vợ, một người mẹ, nhưng vẫn lạnh lùng, vẫn nghiêm nghị, chỉ nói những điều cần nói, chỉ săn sóc chồng những điều cần săn sóc. Bà đánh điện tín gọi Uyển và Diễm trở về. Bà bắt đầu áp dụng một phương pháp rất là nghiêm khắc. Tất cả 4 người con đều len lét, đi đâu một vài phút đều phải xin phép. Không khí vui vẻ đầm ấm trong gia đình bây giờ thì không còn nữa. Bởi vì mặc dầu Thúc lâm bệnh, Hòa vẫn chưa hết giận chồng, giận con. Cơn ghen của bà thật là ghê gớm. Vì Hòa là người đàn bà rất yêu chồng, ghen với chồng đến mực, thà để chồng chết đi còn hơn là để chồng đi yêu quyến người khác. Không những thế, Hoa lại cho rằng Thúc đã mê bà Hằng thật sự, chứ không phải là chỉ là tình yêu lăng nhăng. Ý tưởng đó làm cho Hoa lại càng thêm xa vắng và im lìm. Mặc áo xong, Huyền hỏi chị: "Em lên hỏi mẹ xem mẹ có đi hay không nhé." "Ừ, nhưng nếu mẹ ngủ thì thôi, đừng đánh thức mẹ dậy. Đến chiều mẹ vào thăm cũng không sao." Huyền rón rén lên buồng mẹ, thấy mẹ nằm ngửa, mở mắt to nhìn lên trần nhà. Huyền chưa dám nói gì thì Hòa đã lên tiếng hỏi: "Các con đi thăm ba hả?"
"Dạ, thưa mẹ, mẹ có đi hay không?"
"Thôi các con vào trước đi, mẹ nằm nghỉ độ 1 giờ nữa, mẹ sẽ đi sau." "Vậy thì chúng con xin phép, cho chúng con đi trước." Rồi Huyền lại rón rén xuống dưới nhà, và hai chị em lặng lẽ ra đi. Tới bệnh viện, Diễm và Huyền đã thấy Uyển và Tuyết ngồi bên cạnh Thúc. Thúc cười rất tươi hỏi con: "Má các con hôm nay không vào thăm ba à?"
"Dạ, má sẽ tới sau."
Gương mặt Thúc xanh xao mệt mỏi, mắt trũng môi nhợt, nhưng bề ngoài Thúc vẫn luôn luôn vui vẻ. Có lẽ đến các con khỏi buồn, chàng như người đi phiêu lưu từ xa mới về, hoặc như người sắp đi phiêu lưu được một chuyến cuối cùng, nên đối với các con, chàng muốn nói với mỗi người một câu vồn vã. Chàng muốn có một cử chỉ âu yếm với mỗi người con. Chàng nhìn đứa con mỉm cười, rồi nhìn đến đứa khác cũng mỉm cười. Các con đoán chừng độ bao nhiêu lâu nữa thì má các con sẽ hết giận ba? Tuyết nhằn nhậu trả lời: "Con chắc cũng hơi lâu đó ba. Nhưng cần nhất là ba sớm bình phục đi đã, rồi thế nào má cũng chẳng hết giận." Thúc xoa lên đầu con gái cười hồn nhiên: "Dĩ nhiên là ba sẽ bình phục. Nhưng trong lúc mẹ các con chưa tới đây, bố con mình cũng nên hội ý làm thế nào cho má các con mau hết giận." Thúc ngừng một lát rồi tiếp: "Còn về phần ba, ba hứa với các con là sẽ chấm dứt cái chuyện của bà Hằng. Điều ba lo là lo cho các con."
"Sao lại lo cho các con?"
"Bởi vì lần này thì nhất định má các con sẽ bắt các con phải đi lấy chồng, nhất là Uyển và Diễm. Vậy thì các con nghĩ sao?"
Uyển cười: "Về phần con ba khỏi lo, bất cứ lúc nào cần phải lấy chồng, con cũng có thể làm vui làm má được."
"Vậy thì con lấy ai?"
Uyển Phật cười, tuy cái cười hơi nhiễm về chu giác. Con chưa định lấy ai cả ba, nhưng con cũng chưa có yêu ai cả. Nhưng con có ba, bốn người vẫn theo đuổi con, và con không phải và không có cảm tình với họ. Nếu cần con sẽ viết tên bốn người vào bốn mảnh giấy, rồi con sẽ rút thăm. Nếu con trúng người nào con sẽ lấy người đó. Thúc Phì cười nói trêu con, thế sao con không mời cả bốn người đến để họ quẳng tù tì với nhau cho nó công bằng? Nhưng ai mà lắm thế hả con? Tuyết đỡ lời, con biết cả, để con kể cho ba nghe nếu như chị Uyển đồng ý. Ừ, thì em kể đi. Vậy thì còn tất cả bốn ông. Đứng đầu danh sách là nhà Triệu Phú, chủ tiệm thuốc Âu Mỹ, chủ hãng xuất nhập cảng Hưng Phát. Anh Hưng Phát đã theo đuổi chị Uyển bền bỉ nhất, ngoan ngoãn nhất. Thứ hai là ông giảng sư đại học Huỳnh Hoài. Ông này thì trí thức lắm nhưng phải quá vợ, và tánh thì hơi lẩm cẩm. Thứ ba là anh sinh viên luật khoa, bạn học cùng lớp với chị Uyển. Anh Hương thì vừa nghèo vừa kém vế nhưng lại có duyên ngầm. Và sau rốt là nhà thầu khoáng Mạnh Nhã. Thúc gật gù, ông Mạnh Nhã thì ba biết, cả ông Huỳnh Hoài và Hưng Phát nữa. Duy chỉ có Hướng là ba chưa có gặp mặt nó lần nào. Tuyết hỏi luôn, vậy thì ý kiến của ba ra sao? Thúc lắc đầu, chủ nghĩa của ba vẫn là chủ nghĩa ba phải, nên đối với cả ba người mà ba biết thì ba thấy đều được cả hết. Cần nhất là ý kiến của Uyển. Ba chỉ mong các con tìm thấy hạnh phúc trước khi ba, Thúc định nói là trước khi ba nhắm mắt, nhưng chàng đã ngừng lại, âu yếm nhìn bốn đứa con. Huyền hiểu là Thúc định nói gì nên nàng chớp mắt nhìn đi chỗ khác. Từ sau cái buổi Thúc ngủ lại nhà Hằng, mê Hằng, rồi đi Vũng Tàu cùng với Hằng, Huyền vẫn không ngớt giày vò. Nàng cho rằng cũng vì nàng nhẹ dạ, nghe lời nông nổi của Tuyết nên đưa Thúc đến nhà Hằng, nên mới xảy ra những biến cố liên tiếp, làm cha mình thì lâm bệnh, mẹ thì đau khổ vì ghen tuông. Huyền lại có linh tính Thúc không còn sống được bao lâu nữa, và sở dĩ Thúc đem chuyện chồng con ra bàn với các con là vì Thúc muốn thu xếp mọi việc trước khi mình nhắm mắt. Nghe giọng nói thẳng nhiên gần như dửng dưng của Uyển, khi nói tới những người sắp tâm hỏi mình, Thúc chăm chú nhìn Uyển rồi đột nhiên hỏi, sao con không đưa ông Hướng lại chơi, cho ba được biết mặt mũi ra làm sao? Gương mặt Uyển thoáng biến sắc, nhưng Uyển chớp mắt một cái rồi bình tĩnh trả lời, anh ấy là một tư chức nhà nghèo, phải nuôi mẹ già nên bận rộn suốt ngày, hết việc làm ăn thì bù đầu vào việc học để kiếm thêm một vài cái chứng chỉ, ít khi anh ấy đi đâu lắm ba. Để rồi hôm nào con sẽ đưa anh ấy lại thăm ba. Thúc đoán đúng, cái bí mật của Uyển chính là Hướng. Từ hơn một năm nay Uyển đã yêu Hướng, nhưng với đầu óc khôn ngoan thực tế của người con gái thời đại, tuy yêu mà vẫn sáng suốt, suy tính thiệt hơn. Ngay từ phút đầu yêu Hướng, Uyển đã nhận định rằng nếu yêu Hướng là một chuyện mà lấy Hướng là một chuyện khác. Cho nên Uyển đã tuyệt đối giữ bí mật mối tình của mình đối với Hướng. Thậm chí cả lũ em của Uyển vẫn không nghi ngờ gì hết, chỉ liệt Hướng vào cái loại những người rắp tâm hỏi Uyển. Và một mặt thì Uyển yêu Hướng, nhưng Uyển vẫn để tâm tìm người xứng đáng hơn để lấy làm chồng. Tình yêu của Hướng, Uyển chỉ coi như là một hương thơm của đời người con gái trước khi lấy chồng. Nhưng Hướng nghĩ khác, Hướng là một thanh niên nghèo, có chí, và lấy nhau thì là một, đã yêu thì tất phải lấy nhau, yêu nhau mà không lấy nhau thì chỉ là chuyện lãng mạn của những trai gái hư nết. Cho nên từ khi được Uyển yêu thì Hướng không biết, không nhìn thấy người đàn bà nào khác. Hướng chỉ nhất định lấy Uyển, và chàng tin tưởng là chàng sẽ lấy được Uyển, cũng như chàng sẽ thoát khỏi cuộc đời tối tăm nghèo nàn hiện tại bằng nghị lực, bằng cố gắng của mình. Hướng không thể quan niệm nổi, hiểu nổi rằng một mặt Uyển vẫn thành thật yêu Hướng, một mặt Uyển vẫn có cảm tình với những người khác và vẫn để ý tìm chồng. bởi vì một mặt yêu hướng, một mặt khác Uyển vẫn muốn ngự trị trên tất cả mọi trái tim, cả những trái tim của những người mà Uyển không yêu. Bản chất của Uyển là bản chất người đàn bà thích được chinh phục, và bất luận đối với ai, nàng cũng muốn thử xem sức quyến rũ của mình mãnh liệt đến mức nào. Cho nên ngay cả đối với Đạt, khi nghe Đạt hỏi em mình mà không muốn hỏi mình, Uyển cũng ghen tức một cách rất vô lý và sẽ rắp tâm trả thù Đạt vì cái tội qua mặt nàng. Thúc nhìn hết Uyển, rồi lại nhìn Diễm, thấy Diễm từ lúc tới vẫn im lìm, Thúc hiểu là Diễm đang băn khoăn. Thúc nói như để chia sẻ những lo âu với con gái. Điều mà ba lo nhất không phải là vấn đề của Uyển, mà là vấn đề của Diễm đối với Đạt và Khải. Uyển vội đỡ lời, đúng thế, việc của con thì rất giản dị, không có gì phức tạp, vấn đề phức tạp là chuyện của em Diễm. Vậy thì Diễm, con nghĩ sao? Uyển chỉ nơm nớp lo Thúc hoặc Tuyết đi sâu vào chuyện giữa mình và Hướng, nên Uyển vội lái câu chuyện sang vấn đề của em mình, với hy vọng là được thấy Diễm sẽ trả lời sự rắc rối tình cảm của Diễm cách nào, ngõ hầu nàng sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhưng Diễm hầu như không nghe thấy câu hỏi của chị. Mãi một lúc sau, khi Tuyết lên tiếng dục, Diễm mới chậm rãi trả lời. Việc của em không có gì phức tạp cả, ba và mẹ bảo sao em sẽ làm theo vậy. Giọng nói của Diễm làm ra vẻ thản nhiên, nhưng sự thật, từ khi ở Vĩnh Bình về, tâm hồn Diễm trải qua nhiều bão táp, đúng như lời phỏng đoán của Hội. Sau khi Đạt trở về Sài Gòn, thì chỉ một ngày sau, Khải lại mò xuống Vĩnh Bình để tìm Diễm. Diễm đã tiếp đón Khải hết sức niềm nở lịch sự, nhưng trong cái niềm nở lịch sự của Diễm đã làm cho Diễm thấy rõ rằng tình yêu của nàng đã dành cho Đạt. Và đối với Khải, nàng chỉ có mối thiện cảm đầm thắm của tình bạn hơn là những xúc động mãnh liệt mênh mông của tình yêu. Diễm đã hiểu lòng mình, thì đồng thời nàng cũng nhận được điện tín của mẹ gọi về để đứng trước cảnh gia đình lăm le sụp đổ vì một phút bốc đồng của bố, và Thúc đột nhiên lâm trọng bệnh. Với cái linh tính bén nhạy của kẻ đang yêu, Diễm hiểu là trước những biến cố vừa xảy ra, nàng không còn hy vọng gì được mẹ chấp thuận cho lấy Đạt. Nàng chỉ có hai con đường, một là lấy Khải, hai là phải bỏ nhà ra đi sống với Đạt. Mà bỏ nhà ra đi với Đạt là điều mà Diễm không bao giờ nghĩ đến, vì Diễm là đứa con rất có hiếu, rất thương cha mẹ, nhất là thương bố. Cho nên, tuy mẹ Diễm chưa ngỏ ý kiến, từ khi nàng ở Vĩnh Bình trở về, Diễm thừa hiểu là chỉ mai mốt mẹ nàng sẽ quyết định về số phận của nàng. Khi nàng thừa hiểu số phận nàng là phải chấm dứt với Đạt để mà lấy Khải. Nghe giọng nói chịu đựng nhẫn nại của Diễm, chưa bao giờ Thúc thấy thương con như lúc này. Thúc hiểu là vì Thúc có chuyện rắc rối với Hằng, nên Hòa bắt đầu có thái độ cứng rắn với các con. Và nếu Diễm không lấy được Đạt, thì bao nhiêu gian dở, bao nhiêu tội lỗi đều là do Thúc vô tình gây ra cả. Từ khi lâm bệnh, Thúc vẫn lo Diễm sẽ chống lại mẹ, khước từ Khải để lấy Đạt, thì gia đình sẽ còn sóng gió. Thế mà lúc này, nghe Diễm tuyên bố sẽ chiều theo ý của mẹ, Thúc không những không vui mà còn cảm thấy đau khổ. Tưởng chừng như sự đầu hàng của Diễm chính là sự đầu hàng của mình. Thúc lặng lẽ nhìn con, và mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Con cũng cần suy nghĩ cho kỹ, liệu sự hy sinh có cần thiết hay không con? Diễm cười lắc đầu, lấy anh Khải thì lại càng oai chứ sao ba? Đâu phải là một sự hy sinh, ba đừng có băn khoăn gì về con cả. Con sẽ tìm thấy hạnh phúc chứ. Diễm làm ra vẻ thản nhiên, nhưng nói xong, Diễm mới thấy là tự mình đã dối lòng mình. Nếu không có Uyển và các em nàng ngồi đó, thì nàng đã gục đầu vào vai của bố mà khóc cho hả hê, vì Diễm hiểu chỉ có hai bố con là đồng hội đồng thuyền, và Thúc cũng đang đau khổ vì yêu giống như nàng. Đột nhiên, Diễm cảm thấy cần phải về ngay căn buồng của mình, khóa cửa lại nằm im một mình, suy nghĩ về cái quyết định mà nàng vừa thổ lộ với bố và các chị. Và em của nàng, nàng không còn đủ can đảm để ngồi lại đóng cái kịch thản nhiên với chị và các em mình nữa. Dạ, con xin phép đi đằng này. Chiều con trở lại sớm. Chị Uyển và hai em, ba người về một taxi là vừa. Cho em về trước, em có chút việc riêng. Nói xong Diễm đứng lên đi liền, cố tránh cái nhìn của bố, của chị và các em. Thúc thì không nói gì, nhìn theo con. Chung quy chỉ tại ta cả, chỉ tại là ta cả. Về tới nhà, Diễm thở ra một hơi dài khi được biết mẹ của Diễm vừa ra đi đến bệnh viện thăm Thúc. Diễm vào phòng mình đóng cửa lại. Diễm không cởi áo mà nằm vật lên trên giường, nước mắt Diễm trào ra. Thế là hết, dù sao mình cũng phải gặp Đạt để báo cho Đạt biết trước khi nhận lời để lấy Khải. Ý nghĩ đó làm cho Diễm vùng đứng dậy. Nàng nhìn vào tấm gương ở tủ áo, thấy mắt mình đã đỏ hoe, đầu tóc thì rối bù. Nhưng Diễm tặc lưỡi, nàng để nguyên cái áo dài nhầu nát và bộ tóc rối đi ra khỏi nhà, vẫy xe taxi lại thẳng nhà Đạt. Diễm cũng không kịp suy nghĩ để thấy hành vi của mình là liều lĩnh, ngược hẳn với bản chất nhút nhát của nàng từ trước đến nay, chưa hề bao giờ dám một mình đi thăm Đạt. Nhưng xe càng gần tới nhà Đạt thì sự liều lĩnh của Diễm cũng tiêu tan. Chiếc xe taxi vượt qua nhà Đạt mà Diễm cũng không bảo cho xe dừng. Diễm nhìn vào thấy cửa đóng kín thì Diễm tự an ủi chắc Đạt đi vắng. Nàng đột nhiên bảo người tài xế quay xe về và tự nhủ, thôi thì mình sẽ biên thư cho Đạt vậy. Về tới nhà thấy mẹ và mọi người chưa ai về, Diễm khóa trái cửa phòng lại, lấy giấy bút và lấy một quyển vở kê trang giấy lên, rồi nằm úp sóng xoài, Diễm viết thư cho Đạt. Thỉnh thoảng, mỏi cổ hoặc có điều gì suy nghĩ, thì nàng lại úp mặt xuống giường. Viết xong, Diễm đọc lại trước khi gấp những trang giấy, đút vào bao thư. Anh, đây là một bức thư đầu tiên em gọi anh bằng anh, thay vì danh từ là thầy, giống như thư trước. Nhưng bức thư đầu tiên của tình yêu cũng là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Bởi vì chỉ trong tuần này, em sẽ chính thức báo tin anh Khải biết là em sẽ nhận lời cầu hôn của Khải. Và đầu tháng tới, hôn lễ em sẽ được cử hành. Em mong anh không ngạc nhiên khi đọc những dòng này, vì từ hôm ba em đã thổ huyết phải đi vào bệnh viện điều trị, thì chắc anh cũng nghĩ như em là việc hôn nhân của anh và em sẽ không còn hy vọng gì mà thành tựu nữa. Chung quy thì cũng do bà Hằng. Anh cũng thừa đoán là sau những biến cố dồn dập xảy ra trong gia đình của em, bắt nguồn từ vụ bà Hằng, thái độ của mẹ em đã trở nên quyết liệt. Và nếu em nhất định muốn lấy anh thì chỉ có cách là em phải bỏ nhà ra đi để chung sống với anh. Mà bỏ nhà ra đi với anh thì dù em có yêu anh đến đâu chăng nữa, em cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Còn anh thì chắc anh không bao giờ muốn chuốc lấy cái tai tiếng là đã quyến rũ em, quyến rũ con bạn và học trò của mình. Vậy thì chỉ còn một lối thoát là em vĩnh biệt anh để cho mọi việc được ổn thỏa và đẹp. Nhất là em muốn cho ba em đỡ khổ, sớm hết bệnh. Bởi vì trong thâm tâm ba em rất mong muốn cho em lấy anh. Nhưng nếu em lấy anh thì ba em sẽ không sống nổi. Ba em sẽ chết vì những mâu thuẫn lung tung ở trong gia đình. Mà anh cũng hiểu là em thương ba em chừng nào. Anh đừng nghĩ rằng hành vi của em là một hành vi hy sinh. Em hứa với anh là khi em lập gia đình với anh Khải, em sẽ cố gắng hạnh phúc với chồng em. Nghĩ là không còn bao giờ em gặp anh và nghĩ đến anh nữa. Hoặc có nghĩ đến thì cũng như nghĩ tới một người thầy đã dìu dắt mình, trao đổi tâm hồn mình. Em cũng mong rằng chính anh sẽ giúp đỡ em để em tìm thấy hạnh phúc. Chứ một khi em đã lập gia đình rồi mà anh vẫn còn theo đuổi em, còn rắp tâm chiếm đoạt tâm hồn em, để em phải nghĩ đến anh thì em sẽ quán anh, em thù anh hơn ai hết, vì như thế là không xứng đáng với anh, có phải không anh? Cho nên trong giờ phút này mà em chưa chính thức nhận lời cầu hôn của Khải, Em muốn viết hết, nói hết tất cả những ý nghĩ thầm kín trong em, tất cả lòng mình để sau này. Dù em có vui, có buồn, có thương, có nhớ, chắc cũng chả bao giờ em được dịp viết thư cho anh nữa, hoặc là than thở với anh nữa. Về sau này, lòng em thế nào thì em chưa dám nói, và chắc chắn là em sẽ quên anh, như em đã hứa với anh. Nhưng từ trước đến giờ, nếu anh yêu em, thì anh cũng có thể tự hào là em chưa bao giờ nghĩ tới ai, nhưng đã nghĩ đến anh. Và lúc này em lại khám phá ra rằng, em đã nghĩ đến anh từ bao nhiêu năm nay, trước khi ba em cho biết ý của anh, trước khi nhận được thư anh. Để anh thấy rõ lòng em kể điều dưới đây cho anh nghe. Đã có lần trong giờ dạy học, anh hỏi em thích đọc nhà văn nào nhất của Pháp, thì em đã không lưỡng lự trả lời anh là em đã đọc được 30 tác phẩm của nhà văn Pierre Bernard, khiến anh lại ngạc nhiên, không hiểu vì sao em lại ưa thích nhà văn lẫm cẩm, lãng mạn cuối mùa đó. Bây giờ thì em nói thật với anh, sở dĩ em say mê đọc Pierre Bernard chỉ vì có lần em đã đọc thấy trong một tạp chí nói ông ta 56 tuổi đã lấy một người con gái của người bạn và hai người đã yêu nhau say đắm trong 12 năm trời. Cho đến khi nàng chết đi, thì ra sở dĩ em mê đọc là vì mãi tới năm 60 tuổi, Bernard mới lấy được một người con của người bạn. Chỉ khác một điều là ông ta đã tìm thấy hạnh phúc gia đình, còn anh và em thì mỗi người một nẻo. Viết đến đây em thấy buồn muốn chết. Em mong sao khi em kết hôn với anh Khải, anh cũng nên lấy vợ và đừng kéo dài cuộc sống độc thân này nữa. Em cũng biết anh tìm một thiếu nữ bằng nửa tuổi anh, mà hiểu anh như em đã hiểu anh, thích lấy chồng già giống như em ao ước được lấy thầy Đà, cũng là một chuyện khó lắm. Nhưng không phải là không thể tìm được, có phải không anh? À, mà tại sao anh không hỏi chị Uyển? Chị Uyển đẹp hơn em và hiện nay hình như chị chưa có yêu ai. Mặc dầu là chỉ có 3-4 người định đến hỏi chị. Đã có lần khi ba em báo cho mọi người trong gia đình biết ý là anh định hỏi em làm vợ, chị Uyển đã lẩn thẩn hỏi ba em: tại sao ông Đạt không hỏi con hả ba? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh đừng hỏi chị Uyển nữa, bởi vì em không được làm vợ anh thì em cũng không muốn làm em vợ của anh. Thà là anh lấy ai thì lấy, có phải không anh? Đấy, anh xem, lòng em lại rối loạn, khiến em lại viết lung tung. Nhất là bức thư này em coi như là bức thư cuối cùng gửi cho anh, nên em càng không muốn chấm dứt, không muốn dừng bút, vì dừng bút kể là hết, là không còn bao giờ được viết thư cho anh nữa. Buồn quá anh nhỉ. Trước khi em chính thức nhận lời cầu hôn của Khải, trước khi em gắng đem hết tâm hồn ra để yêu anh Khải, mua hạnh phúc với anh Khải, em muốn trao gửi anh, lưu lại anh một kỷ niệm trong trắng của đời con gái, của đứa cháu đã được chú Đạt bồng bế trên tay, của người học trò đã được thầy Đạt nhào nặng tâm hồn, của một thiếu nữ đã bâng khuâng nghĩ tới anh rất là nhiều. Nhưng em không biết tặng anh cái gì, lưu lại cho anh những kỷ niệm gì. Vậy em để tùy anh quyết định, anh bảo em gì em cũng sẽ chiều theo ý anh hết. Hoặc anh sẽ cho em đi chơi đồng quê, hoặc là anh sẽ dẫn em đi xem cine. Anh muốn gì em cũng vâng theo, duy có một điểm em xin giao hẹn trước với anh, là xin anh đừng có hôn em như em biết anh định hôn em hôm viếng thăm cảnh ao bà ôm. Bởi vì em rất sợ, em sợ sau này em sẽ không thể yêu chồng mình một cách trọn vẹn thì đời em sẽ khổ. Em biết là anh thương em vô cùng, nên em tin là anh sẽ không bao giờ có một hành vi, một cử chỉ nhỏ nhặt nào để xúc phạm đến tình trong trắng của em đối với anh. Như hôm nọ ở ao bà hôm, anh muốn hôn em mà không dám. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, em phải dừng bút. Dừng bút mà lòng vẫn tràn đầy, hình như vẫn chưa giải tỏ được gì với anh. Em vĩnh biệt anh, Diễm. Diễm đọc lại lá thư, thấy đầy dẫy mâu thuẫn, Nàng lại định xé đi, nhưng biết là mình không đủ can đảm để viết lá thư khác, nên đành tặc lưỡi nhét lá thư vào bao thư. Diễm hiểu là nếu mình trao ngay lá thư này cho Đạt, thì biết đâu cũng chỉ một lát nữa nàng sẽ lại đổi ý kiến. Thế là lần thứ hai, Diễm lại ra đi đến nhà Đạt, và cái thư trong tay. Lần này, Diễm có vẻ cương quyết hơn. Từ trên xe taxi bước xuống, Diễm lầm lì, bước vào trước cửa nhà Đạt và đưa tay lên nhấn nút chuông. Cửa mở, Đạt thốt nhiên có một tiếng reo lên hân hoan. Kìa, Diễm! Diễm đã rất tâm ngay từ lúc còn ngồi trên xe taxi là tới nhà Đạt nàng sẽ không vào trong nhà. Nàng chỉ đứng ngoài cửa đưa lá thư cho Đạt rồi đi về. Cho nên Đạt vừa thốt được hai tiếng kìa Diễm, thì Diễm đã chìa cái thư trước mặt Đạt, miệng nói lí nhí, nửa muốn gọi Đạt bằng thầy, mà nửa muốn gọi Đạt bằng anh. Nên rốt cuộc, nàng quên cả chào và nói trống không. Có cái thư. Đạt ngạc nhiên nhìn Diễm chăm chú. Chuyện gì vậy Diễm? Nhưng Diễm vào trong nhà đã kia chứ. Diễm lắc đầu đặt lá thư vào lòng bàn tay của Đạt. Nàng thu thập tất cả nghị lực, nói lên được ba tiếng, thôi em về. Và trong khi Đạt còn đang bàng hoàng, chưa biết phải xử trí cách nào, thì Diễm đã quay ngoắt đi, bước thật nhanh sang bên kia đường. Kìa, Diễm, Diễm! Tiếng gọi cuốn quýt của Đạt đuổi theo nàng. Tự nhiên làm Diễm ứa nước mắt, và khi Đạt đã theo kịp nàng đến bên kia đường, nắm lấy tay nàng khiến Diễm phải quay lại. Và qua làn nước mắt, Diễm mờ ảo nhìn thấy gương mặt của Đạt si tình một cách đau khổ. Ngay lúc đó, có một cái xe từ xa tiến đến. Diễm gỡ thoát ra khỏi bàn tay của Đạt vẫy xe taxi và nói với Đạt trước khi trèo lên xe. Anh cứ đọc thư đi rồi sẽ rõ. Thôi, em về đây. Rồi nàng lại bước lên xe, đóng cửa lại. Tiếng tạch khô khan của cái cửa bị đóng, tuy nhỏ mà dội vào lòng nàng nghe nó mãnh liệt. Qua cửa kính xe và qua làn nước mắt, Diễm nhìn Đạt cố tạo một nụ cười rất đoạn trường. Trong khi cái xe từ từ chuyển bánh, và Đạt đã đứng ngẩn bên hè đường nhìn theo Diễm, bàng hoàng chưa biết nên đuổi theo xe Diễm hay là quay trở về nhà. Ngồi trên xe, Diễm mở to đôi mắt nhìn những cảnh tấp nập ồ ạt của phố phường, của đời sống xung quanh nàng. Óc trống rỗng mệt mỏi, không biết nên nghĩ cái gì. Buồn làm sao, mắt nàng không rời cái đồng hồ xe taxi. Mãi lúc đó Diễm mới cảm thấy, mới ý thức thật thấm thoát tất cả cái thân phận hèn mọn của kiếp người. Nàng tự hỏi, nàng vừa có một quyết định thật ghê gớm, thế mà trái đất vẫn không ngừng quay, mọi người thì vẫn không ngừng xuôi ngược, lo ăn lo mặc, và cái đồng hồ tính tiền thì vẫn cứ đều đều nhảy, khiến cho Diễm bất giác nắm bàn tay mình như muốn dập tắt cái đồng hồ, cho tan tành tất cả, tan tành nhân loại, tan tành cuộc đời. Cho nên khi Diễm trở về nhà thấy mẹ, chị và các em đang quay quần bên bàn ăn, nàng nhìn mẹ và các chị em nhưng nhìn những người xa lạ, và cái không khí bình yên giả tạo trong gia đình làm cho Diễm muốn phát điên lên, muốn gào lên thét lên để nói với tất cả mọi người là Diễm đã vừa dứt tình, vừa đoạn tuyệt với Đạt, và thế là hết tất cả. Mẹ Diễm ngó Diễm, gương mặt bà nghiêm nghị. Con đi đâu mà bây giờ con mới về? Diễm không lưỡng lự trả lời với mẹ. Dạ, con đến nhà ông Đạt. Mẹ Diễm đặt chén cơm xuống bàn, trần trần nhìn con. Rồi Diễm thủng thẳng nói tiếp. Dạ, con đến nhà ông Đạt để báo cho ông biết là con sẽ vâng lời theo mẹ. Con sẽ lấy anh Khải để ông Đạt đừng có theo đuổi con nữa. Từ khi vụ bà Hằng xảy ra, Hòa đâm ra hoài nghi tất cả các con mình. Bà cho là các con mình đồng tình đồng lõa với Thúc, nghe lời Thúc hơn là nghe lời của bà. Cho nên khi thấy Diễm vâng theo lời của bà, khước từ Đạt một cách dễ dàng để nhận lời lấy Khải thì bà vẫn chưa tin lắm. Sao? Con định đùa với mẹ hay sao? Diễm nói rất ôn tồn. Thưa mẹ, con không dám đùa. Chiều thứ bảy này con xin mẹ cho con được phép mời anh Khải đến để con chính thức báo cho anh biết là ba mẹ đã chấp thuận lời cầu hôn của anh. Riêng về phần con không mong gì hơn là một cái lễ hỏi và một cái lễ cưới sớm chừng nào hay chừng ấy. Cái giọng cố làm cho ra vẻ thản nhiên của Diễm không đánh lừa được mẹ. Hòa chăm chú nhìn con bất thần hỏi: "Thế con có còn tiếc ông Đạt lắm hay không?" Diễm chớp mắt cười buồn trước khi trả lời mẹ: "Kể tiếc thì có lẽ con cũng hơi tiếc đấy. Vì nếu con được làm theo ý riêng của con thì con sẽ lấy ông Đạt. Nhưng ba má thường dạy rằng sống ở đời không phải là để làm theo ý của mình, cho nên không những con không buồn mà con sẽ rất hãnh diện vì con đã vâng lời mẹ. Con biết là mẹ sẽ nghĩ tới hạnh phúc của con. Mẹ hiểu đâu là hạnh phúc của con. Con tin ở sự nhận xét của mẹ hơn là con tin ở nơi con. Con chỉ cần xin mẹ một điều." Giọng thành khẩn có pha chút chua xót ngấm ngầm của Diễm làm Hòa cảm thấy cảm động và dịu dàng hỏi con: "Điều gì hả con?" Mắt Diễm rưng rưng ngấn lệ: Con xin mẹ đừng giận ba nữa." Lời van xin đột ngột của Diễm làm cho Uyển, Huyền, Tuyết đều mũi lòng. Và Hòa chợt hiểu sở dĩ Diễm vâng lời bà chịu lấy Khải là chính Diễm đã thương bố và chỉ cầu mong cho gia đình trở lại êm ấm như xưa. Mãi tới lúc này, trước sự hy sinh kính đáo của con mình, bà mới nhận thấy tất cả cái ích kỷ của mình. Nghe con nói, nước mắt bà trào ra, nước mắt tha thứ cho chồng, nước mắt hối hận vì mình quá ích kỷ. Bà ứa nước mắt nhìn Diễm: "Nếu con đã biết nói vậy thì dù có oán ba con đến đâu, mẹ cũng phải hết giận ba con thôi." Từ hôm mẹ ở Đà Lạt về, Tuyết vẫn len lét sợ sệt, lúc này mới nhào vào lòng mẹ bá cổ mẹ: "Con quan hô mẹ, mà mẹ cũng nên tha thứ cho tụi con nghe mẹ." Hòa lấy ngón tay dí vào trán của Tuyết: "Cái con ranh này, chung quy cũng chỉ tại mày vẽ đường cho dê nó chạy." Tuyết cười khoái trá: "Dạ, xin mẹ cứ đánh con cho thật nhiều vào. Chúng con chỉ cầu mong được nghe mẹ mắng hơn là nhìn thấy mẹ im lìm. Nhưng thưa mẹ, ngạn ngữ chỉ có một câu thôi: vẽ đường cho hươu chạy, chứ vẽ đường cho dê chạy thì chắc là một sáng tác mới của mẹ, có đúng không mẹ?" Cả nhà lại phì cười, không khí đầm ấm trở lại. Để che giấu sự xúc động của mình, Hòa đổi hướng câu chuyện: "Nhưng mà vừa rồi con gặp ông Đạt, con thấy thế nào? Liệu ông ta có thất vọng không?" "Dạ không, con chỉ đưa cho ông Đạt một cái thư để con báo cho ông ta biết con sẽ nhận lời lấy anh Khải. Con đã đứng ở cửa đưa thư rồi đi về ngay, thành ra con không hiểu ông ấy sẽ suy nghĩ ra sao. Nhưng dù ông ấy có thất vọng nhiều hay ít cũng không thành vấn đề nữa, và con vẫn nhất quyết lấy anh Khải." Huyền hiểu tâm trạng Diễm đang hoang mang, nên Diễm cần phải tái tạm tái tứ tuyên bố lại mọi người là mình sẽ lấy Khải, để tự nhắc nhở mình rằng chuyện lấy Khải là một chuyện đã xong rồi, không thể nào đổi ý kiến được nữa. Nên Huyền lại càng cảm thấy thương chị mình, rồi thương cho Đạt, cũng như Huyền xót xa cho cha. Uyển từ lúc ngồi vào bàn thì vẫn im lìm, lúc này mới chịu lên tiếng: "Nhưng chắc gì ông Đạt chịu êm thấm mà rút lui hay không?" Diễm lắc đầu: "Dù cho ông ấy cũng là người tự trọng, em tin tưởng ông ấy sẽ không theo đuổi em nữa. Em chỉ sợ là em vẫn còn lưỡng lự, chứ không phải là em sợ về phía ông Đạt. Mà em thì hết lưỡng lự rồi."
"Hết lưỡng lự có thật không?"
"Em đã hết thật rồi." Rồi quay về phía Hòa, Diễm nói: "Con cũng xin phép mẹ một điều, mẹ nên tin ở nơi con."
"Điều gì?"
"Con chắc trước khi con chính thức nhận lời lấy anh Khải, thế nào ông Đạt cũng sẽ lại đây. Vậy con xin phép mẹ cho con được tiếp ông ấy thêm một lần cuối cùng."
"Mẹ sẽ không tiếc điều gì cả, nhưng liệu có thành công không?"
Trong bốn người con, Hòa tin ở Diễm nhất, vì Diễm là người chín chắn sâu sắc, nhưng bà cũng hiểu lòng con bà hơn ai hết. Và bà biết là sẽ không dễ dàng gì mà Diễm có thể quên được Đạt.
Cho nên khi thấy Diễm đề nghị được gặp Đạt, trước khi chính thức nhận lời lấy Khải, bà cũng không khỏi lo nghĩ, sợ những biến cố bất thường có thể xảy ra. Nhưng đoán biết được những băn khoăn của mẹ, Diễm từ tốn nói với mẹ: "Nếu mẹ không muốn cho con gặp ông ta, tức là mẹ vẫn chưa có tin tưởng ở con và mẹ chưa hiểu con. Con đã thưa với mẹ rồi, việc con nhận lời lấy anh Khải không phải là một hành vi hy sinh, và con sẽ quyết tâm tìm thấy hạnh phúc cùng với Khải. Như vậy thì không có lý gì mà con lại sợ không dám gặp ông Đạt. Nếu còn trốn tránh không dám gặp, có nghĩa là con vẫn còn tiếc rẻ ông ấy. Như là lời mẹ đã nói, nếu như con còn tiếc, thì làm sao con xây dựng hạnh phúc với người khác được mẹ?" Diễm nói rất là hăng hái, giống như là nàng cần đánh lừa mọi người, còn nàng thì tự đánh lừa mình hơn ai hết. Vì có tự dối được mình, tự đánh lừa được mình, thì nàng mới có đủ điều kiện để hưởng hạnh phúc. Nhưng Uyển đã mỉm cười, cái mỉm cười hơi tàn nhẫn. Nàng nói với em: "Em lý luận thật là hay lắm." Ngay lúc đó, người đầy tớ gái vào nói cho Diễm biết là có một cô muốn đến gặp Diễm và đang ngồi đợi ở ngoài phòng khách. Diễm chào mày: "Đứa nào mà lại đến chơi giờ này?" "Cô này chưa tới đây lần nào cả, cô bảo là có chuyện muốn cần gặp cô Diễm và chỉ xin cô có 3 phút thôi." Diễm vội đứng dậy hấp tấp đi ra. Đột nhiên Diễm linh cảm người khách lạ chỉ có thể là người của Đạt sai đến. Diễm đã đoán gần đúng, vì người khách lạ chính là Trang. Nhưng Trang đến không phải là do Đạt sai đến, mà là do Trang tự động tìm gặp Diễm. Số là 10 phút sau, khi Diễm trao cái thư cho Đạt rồi bỏ đi, thì Trang cũng đến thăm Đạt. Mãi gần 12 giờ trưa Trang mới ngủ dậy. Nàng nhớ Đạt, bèn tìm đến Đạt rủ Đạt đi ăn. Thấy cửa mở, vì trong lúc sốt ruột muốn đọc ngay thư của Diễm, Đạt đã quên đóng cửa. Trang rón rén bước vô với ý định là giành Đạt một sự bất ngờ bằng cách là đột nhập vào nhà của Đạt. Nhưng bước vào buồng, Trang thấy Đạt nằm thẳng cẳng, mặt úp xuống giường, trong lòng bàn tay còn nắm chặt cái thư của Diễm, thì 10 phần Trang đã đoán được 7-8 phần sự thật. Trang im lặng ngồi bên đầu giường mà Đạt cũng không hay biết. Mãi khi Trang nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Đạt, vuốt mái tóc của Đạt, thì Đạt hốt hoảng ngửa mặt lên và nhận ra Trang, Đạt mới hoàn hồn nở một nụ cười, trên gương mặt thì buồn thiêu. "Trang đấy à, đến lúc nào vậy?" Trang mỉm cười nhìn vào mắt Đạt, "Thì em cũng vừa mới đến. Diễm bỏ anh đi lấy chồng khác có đúng không?" Đạt giật mình, bất giác nhìn thư của Diễm vẫn còn nằm trong tay mình. Đạt lật đật đút cái lá thư vào túi áo, thẫn thờ nhìn Trang. "Sao em lại biết?" Trang cười hóm hỉnh, "Nhìn cái bộ mặt của anh và cái dáng nằm kiểu như chết trôi của anh thì ai mà không đoán ra được. Nhưng sự thể ra sao mà lại tan vỡ nhanh chóng như thế hả anh?" Đạt cầm lấy tay Trang, chưa bao giờ Đạt thấy Trang đến đúng lúc bằng cái giờ phút này. "Hôm nay em ở lại đây nhé, rồi ngày mai anh và em đi ngao du." "Muốn đi đâu thì đi." Trang cười mỉa mai. "Nè, anh định dùng Trang làm vật giải buồn cho cái cơn thất tình của anh có đúng hay không?" "Em muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng không có em lúc này, anh không hiểu là anh sẽ sống bằng cách nào." Đạt chăm chú nhìn Trang, nhìn đôi môi hé mở của Trang, rồi không hiểu sao, Đạt như một người điên, Đạt ôm lấy Trang ghì xuống và toan hôn lên. Trang đã bình tĩnh, thoát ra khỏi vòng tay của Đạt rồi ngồi dậy, bình tĩnh bảo với Đạt: "Anh quên, em là em nuôi của anh hay sao? Lúc khác, anh hôn em thì chắc em cũng chả tiếc gì cả. Nhưng bây giờ mà anh muốn dùng em để làm cái vật giải khuây, để quên cái con bé nhà quý phái kia, nó mới vừa đá đít anh, thì xin lỗi anh, em tuy làm đĩ, cũng không thể nào chiều anh được đâu." Nói xong Trang đi ra phía đi văn ngồi xuống, gương mặt nàng không vui. Với cái giọng chua chát của Trang, làm Đạt cảm thấy hối hận về cử chỉ của mình. Trang giận tôi đấy à? Kể ra tôi cũng hơi bậy quá." Đạt vụng về xin lỗi khiến Trang cười buồn và nói với Đạt: "Nhưng anh đã ăn uống gì chưa? Em tính đến mời anh đi ăn." anh chưa có ăn gì cả. Nhưng mặc quần áo đi ra phố, lúc này thì anh ngại quá. Giá như Trang thương anh cứ đi ra tiệm, mua cái gì mang về cho anh ăn, thì anh mang ơn em quá. Thôi cũng được, để em đi cho. Trước khi đi ra cửa, Trang còn quay lại hỏi Đạt. Anh có muốn em qua nhà cô Diễm, mời cô ấy lại đây với anh hay không? Để làm gì? Thì để cho anh khỏi khổ. Thôi, em hãy tha cho anh. Tưởng Trang nói trêu Đạt, ai ngờ khi ra tới đường, một ý nghĩ tìm đến nhà Diễm vẫn không ngớt ám ảnh Trang. Và Trang tự nhủ, ừ, sao mình không tạt qua nhà cô ta, xem mặt mũi cô ta ra sao? Hành tội cho nó một mẻ, rồi về báo tin cho Đạt hay, để Đạt đừng coi thường ta nữa. Thế là trước khi đến tiệm mua món ăn, Trang bảo người tài xế taxi chạy thẳng đến nhà Diễm, vì nàng đã hỏi thăm Tuấn và biết được địa chỉ của Diễm. Gặp Diễm, Trang soi mói nhìn Diễm, nàng cố làm ra vẻ lịch sự mà giọng nàng vẫn nhiễm đầy khiêu khích. Thưa cô, tôi đến đây hỏi cô Diễm. Vâng, Diễm là tôi đây. Diễm vừa nói, vừa chăm chú nhìn Trang, không biết là xếp Trang vào loại người gì, nữ sinh hay là gái điếm, vì Trang mang trên gương mặt vẻ cao quý của một nữ sinh, với cái vẻ chán chường hoài nghi của một tên gái điếm. Trang tự giới thiệu, tôi là em gái của ông Đạt đây. Diễm trừng trừng nhìn Trang quên cả lịch sự. Cô là em gái ông Đạt ư? Là em ruột? Không, em nuôi. Rồi Trang mỉm cười như để tự cãi chính là nàng, cũng không phải là em nuôi nó. Diễm hỏi hơi sẵn, vậy thì cô đến có việc gì? Trang bị một cách ngon lành. À, anh Đạt sai tôi đến mời cô lại chơi. Vì sớm mai anh tôi đã đi xa, anh tôi có một điều cần muốn nói với cô trước khi anh đi. Thế ông Đạt định đi đâu mà lại đi xa? À, anh tôi định bỏ Sài Gòn để đi ngao du. Nghe Trang nói, Diễm bắt đầu nghi ngờ. Nàng không tin là Đạt có thể nhờ một người thiếu nữ chưa hề quen biết đến Diễm tới nhà Diễm để mời nàng. Xin lỗi cô là em ông Đạt, mà sao tôi chưa bao giờ được gặp cô? Tôi không có ở chung với anh tôi. Tôi ở bên Binh Điên, Cửu Long, nên cũng ít khi gặp anh. Rồi Trang nói tiếp giọng đầy khiêu khích. Tôi đây tên Trang, tôi làm vũ nữ. Sao? Làm vũ nữ? Đúng vậy. Diễm nghiêm nét mặt nói với Trang. Cô làm ơn, nói với ông Đạt, nếu quả tình ông Đạt nhờ cô lại đây, và nếu ông cần nói chuyện với tôi thì mời ông ta đến nhà. Trang mỉm cười chế nhạo. Cô ác quá đấy, anh tôi đang bị đau khổ. Diễm phát một cử chỉ tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện, làm Trang càng muốn trêu Diễm thêm. Vậy là cô nhất định không đến ư? Diễm không trả lời câu hỏi của Trang và điềm nhiên chào Trang. Tôi chào cô. Sao, nghĩa là cô tính đuổi tôi? Dạ. Tiếng dạ của Diễm làm Trang tự nhủ, cái con bé này nó cũng ghê lắm đây, hèn nào mà Đạt lại mê nó. Nàng cúi đầu rất lịch sự theo kiểu của một vũ nữ chào một kỵ mã và nở một nụ cười duyên dáng khá mất dạy. Vậy thì xin kính chào cô. Rồi Trang rút liền, vừa đi vừa cười thầm trong lòng. Nàng hấp tấp đi qua tiệm ăn mua một vài món rồi trở về nhà Đạt. Em đi đâu mà lâu vậy em? Em tới nhà cô Diễm, người yêu của anh. Đạt hiểu là đối với Trang bất cứ điều gì cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, nên một lúc sau khi thấy Trang vẫn tủm tỉm cười, Đạt mới hỏi, có gì lạ không? Ồ, chẳng có gì lạ. Em đến để xem mặt mũi cô ta ra sao, mà làm cho anh mê đến dữ dội đến thế thôi. Em phải nói bịa là anh sai, em tới mời cô ta lại chơi. Tại sao em không nói bịa luôn là anh muốn tự vận chết? Thì để lần sau. Kể ra cô ấy cũng đẹp đấy, nhất là cũng yêu anh nhiều lắm. Tại sao em biết? Thì em nhìn thoáng qua là em hiểu chứ. Đạt lắc đầu, em phá anh ghê quá. Trang vội cãi lại, em đâu có phá anh, trái lại em muốn giúp anh đấy. Làm cho cô ta càng không dứt tình nổi. Em giúp anh như vậy mà gọi là phá sao? Anh cảm ơn em. Trang cười lanh lảnh, anh si tình quá anh ơi. Theo nhận xét của em thì anh chỉ còn có một cách để thoát khỏi sự ám ảnh cô này là...
Cách nào?
Thì ngủ với cô ta chứ còn cách nào?
Ngủ với cô ta là xong.
Anh muốn khỏi khổ vì nhớ thương lơ mơ suốt đời thì chỉ còn phương kế duy nhất đó thôi.
Nghe em đi, rồi anh mới mong còn lập được sự nghiệp.
Đạt Phì cười nói trêu với Trang.
Em xin anh ngủ với người khác ư?
Thế mà anh mới toàn hôn em thì em đã cự tuyệt anh.
Ô kìa, em xin anh ngủ với cô ả vì anh đã yêu cô ấy, vậy mới hợp lý.
Chứ còn em không phải là người yêu của anh. Anh hôn em thì loạn quá.
Em cự tuyệt là phải rồi.
Trang chớp mắt nói lảng sang chuyện khác. Thôi để em dọn các món ăn cho anh ăn, rồi còn ngủ trưa, chứ cãi vã với anh chán quá.
Hai người lặng lẽ ngồi ăn, không ai nói gì. Ăn xong Trang thu dọn bàn, lấy nước, lấy tăm cho Đạt rồi hỏi.
Nhà anh chỉ có một cái giường thôi à? Anh có cái ghế bố nào hay không?
Không có. Em muốn ngủ trưa ở nơi đây phải không?
Dạ. Thì anh nhận cái giường của anh cho em nằm. Anh không cần ngủ trưa vì anh đang bận.
Anh bận gì?
Anh bận phải viết thư.
Viết cho cô ta à?
Thì đại loại như vậy. Nhưng mai em đi ngao du với anh thật chứ?
Đi thì cũng được.
Thế mà anh phải viết thư ngay lúc này.
Nghe Đạt nói, Trang ức lắm nhưng nàng vẫn làm ra vẻ thản nhiên hỏi.
Anh có cái áo nào hay không?
Đạt cười. Áo cánh đàn bà làm gì anh có? Chỉ có bộ đồ ngủ của anh.
Thì cũng được, cho em mượn cái áo pyjama của anh để em thay.
Trang làm ra vẻ buồn ngủ lắm. Nàng nhắm mắt nằm cong queo như con tôm.
Trang tưởng mình sẽ ngủ thiếp đi, nhưng càng nằm Trang càng thấy tức, thấy giận Đạt.
Trang biết nếu Đạt tiến lại giường nằm bên cạnh nàng để quấy nàng thì nàng sẽ cương quyết cự tuyệt. Nhưng Trang nằm một mình trên giường để cho Đạt ngồi lúi húi viết thư cho Diễm thì Trang cũng thấy tức.
Đã có lúc Trang có ý tưởng chạy lại phía Đạt, toàn xé cái trang giấy mà Đạt đang viết cho cô bé rồi bỏ đi về. Nhưng Trang vẫn nhắm mắt, giả bộ ngủ. Còn tiếng Đạt hỏi,
Trang, em ngủ rồi chưa?
Trang vờ ngủ không trả lời. Đạt đến bên giường Trang nằm, đứng nhìn Trang một lát rồi không hiểu Đạt nghĩ gì. Đạt lại bỏ ra phía ngoài lấy giấy bút viết thơ cho Diễm.
Đạt ngồi thừng tới 10 phút mà vẫn chưa viết được chữ nào.
Mãi 2 giờ sau, Đạt mới xong được cái thư gửi cho Diễm.
Diễm, cho đến giờ phút này anh đọc cái thư của Diễm, không biết là lần thứ mấy mà anh vẫn không tưởng tượng nổi là mai mốt Diễm sẽ lại vĩnh biệt anh để đi lấy chồng. Yêu một người khác không phải là anh, sống với một người khác không phải là anh. Vì tâm hồn anh không chịu tin và cũng không muốn tin, cho nên giờ phút này anh vẫn chưa nhận thức được, chưa cảm thấy tất cả cái buồn, cái đau khổ ghê gớm của sự phải xa em, vĩnh biệt em. Có lẽ phải đợi đến khi em thật sự đi lấy chồng, thật sự nằm trong cánh tay của người khác thì anh mới hiểu nổi thế nào là đau khổ, cái tê tái của kẻ mất người yêu. Chứ bây giờ thì anh vẫn còn tin rằng sẽ có những biến cố bất ngờ sẽ làm đảo lộn tình thế, khiến không bao giờ anh phải mất em. Biến cố gì anh cũng chả hình dung được và tưởng tượng ra được, nhưng với cái lý luận tình cảm của anh vẫn cho là anh nhất định yêu em và anh nhất định sẽ không để mất em. Đó là anh lý luận như vậy, nhưng khi mà mất em thật, khi em đã lấy chồng thật thì anh cũng vẫn mất em như thường. Em vẫn yêu chồng em như thường, có phải không? Em đừng nghĩ là anh định mỉa mai em. Cũng như trong thư em viết cho anh, em bảo anh giúp đỡ em quên anh hiểu là em nói thật, diễn tả đúng tâm trạng của em. Nhưng em có biết là những điều em viết làm anh buồn lòng như thế nào hay không? Thật ra nếu em lấy chồng thì anh lo làm sao quên được em cũng là một cái điều cực nhọc cho anh lắm rồi, còn nói chi đến chuyện chỉ giúp cho em để em quên anh. Em bảo anh, nếu em lấy chồng thì anh cũng đừng sống độc thân. Nhưng mà lấy ai bây giờ? Em khuyên anh nên lấy Uyển, rồi lại bảo anh đừng nên lấy Uyển.
Đúng như em viết, thà anh lấy ai chứ anh cũng không lấy Uyển để em trở thành em vợ của anh, là điều anh không thể quan niệm nổi.
Rất có thể một ngày kia em lấy chồng rồi,
Anh nhớ thương em quá thì anh sẽ tính chuyện yêu Uyển. Yêu Uyển để mà tưởng nhớ đến em, chứ không phải yêu để mà lấy Uyển. Không biết có phải anh lãng mạn hay không, nhưng anh vẫn cho rằng trong đời, mỗi người chúng ta chỉ có thể yêu một lần, cũng như chết thì cũng chỉ chết một lần. Cho nên dù sau này anh có yêu ai, em có yêu ai, thì tình yêu đó cũng chỉ là biến thể của tình yêu duy nhất của chúng ta hiện tại. Còn lấy vợ thì chắc là anh sẽ không lấy. Nhưng nếu cần lấy vợ, có lẽ anh sẽ lấy Trang. Cái lai lịch của Trang thì cũng tội nghiệp lắm. Nó là học trò của anh và là em gái của Lê Tuấn, người họa sĩ vẽ bức chân dung cho Huyền. Nó bị một người bạn mất dạy của Lê Tuấn lừa dối, phá hoại cuộc đời của nó. Lại gặp lúc gia cảnh túng thiếu, thế là từ một cuộc đời trong trắng ngây thơ của một nữ sinh, nó bước vào nghiệp vũ nữ. Anh thấy nó cay cú với cuộc đời, nhất là nó cay cú với những người con gái trong trắng ngây thơ như em. Anh biết nó oán hờn vì không được cái phần hạnh phúc nhỏ bé, đường hoàng của một người con gái lương thiện. Cho nên nó thốt ra toàn là những giọng khinh bạc ngạo đời. Em bảo rằng trước khi em chính thức nhận lời lấy Khải, em cũng muốn làm vui lòng anh một lần cuối. Và anh muốn bất cứ điều gì em cũng chiều anh. Chẳng cần em phải căn dặn anh đừng có làm điều gì xúc phạm tới chút tình trong trắng của anh và em. Dĩ nhiên là anh sẽ không bao giờ yêu cầu em những cái điều gì mà không xứng đáng với anh cũng như không xứng đáng với em. Đã gần 7 năm nay, anh chẳng vẽ được một cái gì mà cũng chẳng viết, cũng chẳng sáng tác được ra một cái gì. Bây giờ nếu em đi lấy chồng thì anh sẽ theo lời em khuyên, sẽ trở lại vẽ và viết. Và trước khi em chính thức nhận lời lấy người khác, anh mong em sẽ đến nhà anh và em sẽ ngồi cho anh vẽ xong một bức chân dung của em, bức chân dung của Diễm, cháu của chú của Diễm, người yêu của anh, bức chân dung của Diễm trước khi trở thành bà Khải. Đúng là Vương Diện kẻ si tình yêu em trong bao đêm trường vẫn hình dung cái thân hình trác tuyệt mà hồi nhỏ anh đã bồng bế. Anh muốn cái bức chân dung đó là bức chân dung em để trần, hở vai và ngực. Anh không sợ em hiểu lầm, cho như thế là xúc phạm tới tình trong trắng của anh và em. Sự thật thì khi đề nghị với em điều này, không những anh không hề có một ý nghĩ đen tối thấp hèn nào, mà trái lại anh vẫn tôn trọng em như một thần tượng cao xa vời vợi, mà anh không với tới được. Chỉ có những kẻ phàm phu tục tử mới nhìn thân hình người đàn bà do chúa nhào nặng ra với những cảm giác ý nghĩ thấp hèn. Chứ khi người ta yêu thật giống như anh đang yêu, thì thân hình tuyệt mỹ của người yêu chỉ có thể gợi cho anh những cảm giác mông lung cao đẹp. Vậy thì tùy ý em muốn cho anh vẽ bức chân dung của em cách nào cũng được. Nếu em nhất định lấy Khải, thì chiều thứ năm này anh sẽ đến đợi em ở nhà để vẽ cái bức chân dung của em. Kể ra không cầm em ngồi làm mẫu, anh vẫn có thể thấy như hiển hiện trước mắt anh khuôn mặt em, làn tóc em, vành môi. Cũng như tuy anh không còn bồng bế em như hồi thơ ấu, anh cũng tưởng tượng được, hình dung được từng nét, từng đường của thân hình em. Nhưng thứ năm này sở dĩ anh muốn em ngồi trước mặt anh là để anh được nhìn đôi mắt em, ghi lại cái gương mặt não nùng của người thiếu nữ tạ từ kẻ yêu mình để đi lấy chồng khác. Anh dự định hôm nào em chính thức nhận lời lấy người khác thì anh cũng sẽ bỏ Sài Gòn đi ngao du một thời gian và anh sẽ rủ Trang cùng đi với anh. Anh không biết là sẽ đi đâu, miễn là xa cái không khí ngột ngạt của Sài Gòn. Những đêm trăng, có thể ngồi hút thuốc lá ngắm trăng, suy gẫm về cái lẽ sống ở đời, về những thảm kịch đau xót của tình yêu. Em ở lại Sài Gòn, nếu tưởng nhớ đến anh thì vào những đêm trăng sáng, em hãy tạm thoát ly khỏi cái cảnh ồn ào tạm bợ xung quanh. Em ngước mắt lên nhìn trời nhìn trăng, thì sẽ bắt gặp hồn anh đang bị hình ảnh em rầy rứt. Buồn quá em nhỉ? Anh đặt lại câu em viết trong thư. Buồn quá anh nhỉ? Để lòng lại hỏi lòng là giữa em và anh ai buồn hơn ai? Chắc là anh buồn hơn em, vì chỉ trong 5-10 năm nữa anh cũng sẽ như ba em bây giờ, bước vào cái tuổi của những cuộc tính sổ. Còn em thì đang ở cái tuổi hăm hở để xây dựng. Vỡ mộng này luôn có mộng khác. chỉ 5-10 năm nữa, anh cũng sẽ như ba em lúc này. Bằng thần tính sổ cuộc đời để mà chu giác thấy rằng bao nhiêu thành công, bao nhiêu thất bại, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu mừng tuổi chỉ là để đưa tới gần miệng lỗ. Có lẽ vì ba em chợt tỉnh thấy rằng công danh, sự nghiệp, tiền tài tất cả đều là hư ảo, và chung quy chỉ có tình yêu là thật. Cho nên đột nhiên ba em mới bốc đồng vội vã yêu, vội vã sống. Ba em nghĩ vậy là đúng. Chân lý cuối cùng ở đời vẫn chỉ là yêu, yêu là sống và sống là yêu. Cho nên dù em có cương quyết giả từ anh để đi lấy chồng, vẫn không có gì ngăn cấm anh yêu em mãi mãi yêu em. Chắc em nhớ cái giây khắc ở ao bà ôm, em đã gục đầu vào ngực của anh và anh đã nâng cầm em lên để nhìn em khóc. Những giây phút phù du mà thiên thu ấy chính là những giây phút duy nhất mà chúng ta sống thật, sống vĩnh cửu, vì thoát khỏi sự chi phối của thời gian và không gian. Đời còn những giây khắc ấy thì sự sống vẫn đáng sống, và anh còn biết yêu say mê thì tức là anh chưa có chết. Cho nên dù sao đi nữa, dù vật đổi sao dời, anh vẫn tin là anh không bao giờ mất em. Và dưới những dòng này, anh nhất định không viết vĩnh biệt như là em đã viết. Anh chỉ tạm ngừng nơi đây và thư sau sẽ dài hơn thư này. Đã gần 15 phút, Hòa ngồi trước mặt Thoại tại nhà riêng của Thoại. Mà Thoại thì vẫn lay hoay, chưa biết khởi sự cách nào để nói với Hòa những điều Thoại cần nói. Thoại vừa là bác sĩ điều trị cho Thúc, vừa là bạn thân của vợ chồng Thúc. Thoại chuyên trị bệnh phổi nhưng lại sở trường về khoa tâm phân học, nên căn bệnh phức tạp của Thúc hiểu hơn ai hết. Thoại biết là bệnh Thúc khó chữa, vì bệnh Thúc là bệnh phổi cộng thêm một bệnh tinh thần trầm trọng. Thoại định áp dụng một phương pháp điều trị táo bạo để may ra chữa khỏi cho Thúc, nhưng muốn thực hiện phương pháp của mình, Thoại cần có sự hợp tác của Hòa. Vì Thoại thừa biết Hòa rất hay ghen, mà Hòa ghen thì mọi việc sẽ hỏng hết. Cho nên Thoại mời Hòa lại nhà để trình bày kế hoạch của mình, mới hy vọng thuyết phục Hòa để Hòa thông cảm, làm theo đề nghị của Thoại. Nhưng bản chất tế nhị nhất là khi phải mổ xẻ những vấn đề tâm lý, tình cảm, Thoại lay hoay chưa nên bắt đầu như thế nào, khiến cho Hòa tưởng nhầm bệnh Thúc nguy kịch lắm. Bà hơi thất sắc hỏi Thoại: "Anh đừng có giấu tôi, anh thấy bệnh nhà tôi như thế nào rồi?" Thoại giải thích: "Bệnh trạng của anh thì không có gì hiểm nghèo, nếu biết cách chữa, cần nhất là phải biết chữa. Sở dĩ tôi mời chị lại đây là để bàn với chị về cách chữa bệnh cho anh, bởi vì căn bệnh của anh thuộc về bệnh tinh thần. Muốn chữa khỏi cho anh, chúng tôi cần có sự hợp tác thật chặt chẽ của chị. Anh làm ơn giảng cho tôi biết, tôi phải hợp tác bằng cách nào đây?" Thoại im lặng một lúc trước khi lên tiếng: "Chị cũng hiểu một quy luật sơ đẳng của tình yêu, là tình yêu càng gặp cản trở khó khăn thì tình yêu lại càng trở thành cuồng nhiệt, điên rồ. Vì vậy, tình yêu sống bằng cản trở mà chết vì được thỏa mãn. Cho nên để giải thoát cho anh Thúc, đề nghị đầu tiên của tôi là không những chị nên mặc cho anh Thúc gặp bà Hằng, mà phải còn ngầm khuyến khích cho hai người lại tiếp tục yêu nhau. Tôi tin rằng chẳng bao lâu hai người sẽ chán nhau nếu như tình yêu của họ không gặp gì cản trở. Đòi hỏi một người vợ phải nhắm mắt để cho chồng mình muốn yêu ai thì yêu sẽ khôn hơn là một điều trên sức chịu đựng của chị. Nếu chị hiểu tính mạng đời sống của anh Thúc lúc này là ở trong tay của chị thì chị nghĩ như thế nào?" "Anh cứ nói đi." "Điểm thứ hai mà tôi muốn đề nghị với chị là chị nên sửa soạn thay đổi chút ít cái nghệ thuật duy trì tình yêu của chồng. Bởi vì theo tôi thấy thì cái nghệ thuật làm vợ cũ của chị hơi bị cổ điển. Hoặc nói một cách khác thì chị chỉ biết nghệ thuật làm vợ, nhưng không để ý tới nghệ thuật để làm người yêu. Thời buổi này mà người đàn ông rất dễ bị quyến rũ thì người vợ, ngoài cái nghệ thuật làm vợ, phải thấu triệt cái nghệ thuật làm người yêu của chồng thì mới duy trì được tình yêu của chồng." Bị chạm tới lòng tự ái, Hòa mỉa mai đáp:
Tôi làm sao có được những mánh khóe, thủ đoạn của những người đàn bà đi quyến rũ người khác hoặc là đi quyến rũ chồng người?
Thoại gật gù. Ấy đấy, cái đáng lo ngại của các bà hiền phụ là không có mánh khóe gì để duy trì, để hâm nóng tình yêu với chồng. Tình yêu là một sự chinh phục, và nếu sự chinh phục đạt được mục tiêu rồi thì tình yêu ấy cũng hết lý do để tồn tại. Cho nên người đàn bà biết duy trì tình yêu của chồng là người tuy thuộc về người chồng nhưng vẫn giữ được cái cá tính, cái màu sắc riêng biệt, cái bí mật của tâm hồn mình, để người chồng luôn luôn phải mất công tìm hiểu vợ và chinh phục vợ. Chứ nếu người chồng đinh ninh rằng vợ mình đã hoàn toàn thuộc về mình rồi, không cần phải chinh phục nữa, thì tự nhiên tình yêu sẽ mất. Hòa vẫn một giọng mỉa mai. Nói như anh nói thì người vợ cứ việc ngoại tình rồi để chồng phải tìm cách chinh phục thì tức là giữ gìn tình yêu hay sao?
Thoại phì cười. Kể ra tôi không định nói như vậy, nhưng người vợ cần tạo cho chồng một cái cảm tưởng bất trắc, gây cấn là phải coi chừng, phải săn đón, kẻo có thể mất vợ như chơi thì mới duy trì được tình yêu.
Vợ thúc lắc đầu. Nếu cần phải bố trí như vậy để giữ tình yêu của chồng thì chắc là tôi không làm được.
Thoại cười. Tôi nói điều này để chị nhận định có đúng hay không. Cháu Uyển tuy đã trên 20 tuổi nhưng trông chị vẫn trẻ và đẹp, có khi còn trẻ hơn cả bà Hằng. Thế mà tôi chắc từ bao nhiêu năm nay anh Thúc có để ý tới sắc đẹp của chị bao giờ đâu. Và cái đó là lỗi ở chị.
Chị chỉ cần làm theo lời tôi thì sẽ cứu sống được anh Thúc.
Vậy chị có nghe tôi nói không? Nghe Thoại cứ ca tụng sắc đẹp của mình, Hòa giật mình. Bà rực nhớ hồi Thoại còn là sinh viên, bạn của Thúc, đã có thời kỳ Thoại đã âm thầm yêu Hòa. Rồi từ khi Hòa lấy Thúc thì Thoại cũng lấy vợ. Hòa thoáng nhìn Thoại, thấy gương mặt Thoại vẫn nghiêm trang thì bà cảm thấy yên tâm. Nhưng Hòa thì đứng dậy. Bà chậm rãi nói với Thoại trước khi cáo từ. Anh hãy để cho tôi suy nghĩ, nhưng chắc chắn là tôi làm theo ý anh, miễn là anh Thúc khỏi bệnh. Còn anh ấy yêu ai hay không, đó là vấn đề của anh ấy.
Thoại theo chân tiễn Hòa đi ra cửa. Trời bắt đầu đổ mưa, Thoại mời Hòa thôi ráng đợi cho mưa tạnh, nhưng Hòa không chịu, cứ đội mưa đi ra đường vẫy taxi, bảo chạy đến bệnh viện. Ngồi trên xe, tự nhiên Hòa thấy buồn nản lạ lùng. Chưa bao giờ bà thấy thương chồng thương con và tự thương thân mình như lúc đó. Chưa bao giờ bà thấy cuộc đời đơn lạnh đến như thế. Một điều đặc biệt là Hòa không kịp phân tích lòng mình để hiểu rằng những cảm nghĩ cô đơn của mình không phải do mưa rơi gợi nên, cũng không phải là do bệnh trạng của Thúc mang đến, mà chính là do những lời Thoại ca tụng bà còn trẻ đẹp. Linh tính, người đàn bà thật là kỳ diệu. Chỉ thoáng nghe Thoại nói tới sắc đẹp của mình, Hòa hiểu là Thoại vẫn còn âm thầm yêu mình. Hòa buồn bã tự nhủ, nếu từ hơn 20 năm nay Thoại vẫn âm thầm yêu ta, vẫn đầm ấm sống bên vợ con, thì biết đâu trường hợp Thúc chẳng giống như trường hợp của Thoại, biết đâu Thúc chẳng âm thầm yêu cái người đàn bà đó. Tuy vẫn đầm ấm sống bên vợ con, nếu vậy thì con người thật đáng thương và cô đơn biết bao. Hòa không muốn nghĩ thêm nữa, bà chỉ mong đến ngay bệnh viện để được nhìn mặt chồng. Tuy bà đã đến thăm chồng buổi sáng cách đó vài giờ, mà bà vẫn cảm tưởng như đã lâu rồi chưa gặp mặt chồng. Tâm hồn bà vừa phiêu lưu từ quá khứ trở về, nên bà có ảo giác của người đi xa, lâu ngày trở về. Hòa rón rén mở cửa phòng của Thúc, thấy Thúc ngủ, bà lặng lẽ ngồi phía chân giường, lặng lẽ ngắm Thúc. Bà thấy gương mặt Thúc già hẳn đi, hôm hem và hốc hác. Bà dịu dàng cầm lấy tay chồng, làm cho Thúc giật mình mở mắt tỉnh dậy. Thúc mỉm cười hỏi vợ, mình đến từ lúc nào vậy? Hòa không trả lời, tay vẫn mân mê bàn tay có đường gân xanh của Thúc. Rồi đột nhiên Hòa nhìn vào đôi mắt trũng sâu của Thúc, nhẫn nhục và dịu hiền nói với chồng, em gọi bà Hằng đến thăm mình có chịu không? Thúc sửng sốt chưa hiểu là Hòa nói thật hay là định mỉa mai mình, thì nước mắt Hòa đã tuôn ra. Bà gục đầu úp vào vai của chồng và khóc nức nở.
Em không ghen đâu, miễn là mình khỏi bệnh, còn mình muốn điều gì em cũng theo ý của mình.
Em lấy danh dự hứa với mình là em sẽ không ghen với bà Hằng nữa.
Thúc bồi hồi nghe vợ nói, Thúc nâng cầm vợ lên, nhìn gương mặt đẫm lệ của Hòa, tự nhiên Thúc cũng ứa nước mắt. Rồi đột nhiên Thúc ôm chồng lấy vợ, rồi hôn lên vợ. Không phải hôn như một người 48 tuổi hôn một người vợ đã có 4 con. Nụ hôn cuồng nhiệt như một gã si tình lần đầu tiên hôn người yêu khiến cho Hòa nghẹn ngào gần tắt thở. Thúc vuốt tóc Hòa, nhìn vào đôi mắt nhòa lệ của Hòa, miệng thốt lên một tiếng khen.
Em đẹp quá.
Tiếng khen đẹp của Thúc đến 30 phút sau, tiếng khen đẹp của Thoại làm Hòa càng cảm thấy thương xót cho bản thân của mình. Bà khóc òa lên ôm lấy chồng, không phải như bà 4 con ôm chồng, mà như là một thiếu nữ đang khao khát tình yêu, ôm lấy người yêu vừa tìm thấy.
Mình hãy tha thứ cho em.
Không, em chẳng có tội gì cả.
Chính anh mới là người cần được mình tha thứ.
Rồi hình như sợ chồng hiểu lầm, Hòa nói tiếp. Em có ghen và ích kỷ, nên mình mới lo nghĩ và bị thổ huyết.
Tâm trạng của Hòa lúc đó thật phức tạp. Sự thật thì từ khi lấy chồng, Hòa vẫn một niềm chung thủy, không bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài chồng mình. Nhưng mối xúc cảm bồi hồi khi nghe Thoại khen mình còn trẻ đẹp đã làm cho bà chợt tỉnh, chợt hiểu. Bà hiểu là tại sao Thúc yêu vợ mà vẫn sa ngã, vẫn dấn thân vào cuộc phiêu lưu tình cảm với Hằng. Bà cũng hiểu là không bao giờ bà có thể làm như chồng. Bà biết bà có đủ sức mạnh tinh thần, nghị lực để chống lại mọi cám dỗ, nhưng bà cũng hiểu chồng, thương chồng hơn bao giờ hết.
Có điều đặc biệt là cái lòng xót thương đó không bắt nguồn từ những lời thuyết giảng khô khan của Thoại, mà do một câu Thoại ca tụng sắc đẹp của Hòa.
Cho nên, ra khỏi phòng bệnh của Thoại, Hòa chợt có ý định đi tìm Hằng. Để làm gì thì bà cũng không biết rõ, nhưng nhất định là không phải đến để đánh ghen. Bà tạt qua về nhà, định rủ Huyền và Tuyết cùng đi, nhưng Huyền và Tuyết đều đi học chưa về. Chỉ có một mình Diễm cũng sửa soạn sắp đi.
Con định đi đâu bây giờ?
Con đợi mẹ về để xin phép mẹ con lại thăm thầy Đạt.
Diễm nhìn mẹ, thấy gương mặt Hòa đượm buồn thì Diễm tưởng là mẹ không tán thành, nên nàng vội nói tiếp.
Ông Đạt có hẹn với con thứ năm lại thăm ổng một lần cuối, trước khi con chính thức nhận lời lấy anh Khải vào thứ bảy này. Con chắc mẹ tin ở con và cho con đi.
Diễm không ngờ Hòa gật đầu bằng lòng dễ dàng.
Ừ, đi thì đi. Mẹ đợi Huyền nó về để bảo nó đưa đến thăm bà Hằng.
Diễm trố mắt nhìn mẹ, trong khi Hòa thì thủng thẳng nói tiếp.
Con cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đáng tiếc để xảy ra cả. Bác sĩ Thoại đã khuyên mẹ nên để cho ba con được gặp bà ta, để cho ba con sớm khỏi bệnh. Cho nên mẹ muốn gặp bà ta để nói cho bà ta biết.
Hòa nói bằng một giọng thản nhiên, nhưng Diễm hiểu cái khổ tâm ngấm ngầm của mẹ, cũng như nỗi buồn ngấm ngầm của nàng. Sắp sửa phải vĩnh biệt Đạt, nhưng vẫn cố làm ra vui vẻ để đánh lừa mọi người, và cũng tự đánh lừa mình.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, những hạt mưa đều và nhỏ, khác hẳn với những cơn mưa giông thông thường của Sài Gòn. Diễm mở tủ lấy một cái áo đi mưa, rồi nhìn trời, tự nhiên nàng thấy ngần ngại, lo sợ viễn vông, khiến Diễm đột nhiên nói với mẹ.
Hay mẹ đi cùng với con lại nhà thầy Đạt cho vui.
Mẹ sẽ nhờ ông Đạt đưa lại nhà bà Hằng. Và lúc khác thì Hòa đã ân thuận ngay. Người mẹ nào tin con đến đâu cũng vẫn ưa đi kèm con gái mình để tránh mọi bất trắc. Nhưng lúc này tâm hồn Hòa đang ở tình trạng biến chuyển dữ dội, nên không những bà tin Diễm mà bà còn thương cả Đạt. Tuy bà không muốn cho Đạt lấy con gái bà, Hòa hiểu cái buồn của những kẻ yêu nhau phải vĩnh biệt nhau. Vì vậy bà không muốn đi cùng với Diễm, để Đạt và Diễm được tự do nói với nhau những điều mà họ cần nói. Cho nên Diễm lại càng ngạc nhiên khi thấy mẹ trả lời.
Thôi,
mẹ đi cũng vô ích, con cứ đi một mình chả sao đâu. Nhưng con nên nói chuyện qua loa rồi đi về cho sớm. Con cần nhớ là con đến thăm ông ấy để thanh toán tình cảm, chứ không phải là để làm cho tình cảm trở nên rắc rối. Dạ, con hiểu. Rồi Diễm chào mẹ ra đi. Ngồi trên xe, Diễm cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu óc câu nói của mẹ: thanh toán tình cảm, thanh toán tình cảm. Nhưng trong thâm tâm, Diễm mơ hồ thấy là việc nàng đến thăm Đạt lần cuối sẽ không thanh toán gì được, mà trái lại chỉ làm cho nàng thêm vương vấn, thêm khổ sở. Biết vậy mà Diễm vẫn không thể nào không gặp Đạt được, bởi vì nàng hiểu rằng nếu nàng không gặp Đạt một lần chót trước khi nàng nhận lời lấy Khải, thì nàng sẽ còn khổ sở hơn nữa và sẽ còn vương vấn nhiều hơn nữa. Với tâm trạng ngổn ngang rối bời ấy, Diễm đẩy cửa bước vào nhà của Đạt. Nhưng tâm trạng Đạt còn rối bời hơn, vì chàng vừa mong mỏi Diễm đến để được gặp Diễm, vừa mong mỏi Diễm đừng có đến. Cho nên khi Diễm đẩy cửa bước vào với cái áo đi mưa sũng ướt, mang theo cả mưa gió bên ngoài, Đạt thấy trái tim mình thắt lại. Nhưng Đạt đã trấn tĩnh ngay. Anh đỡ cái áo đi mưa trên tay của Diễm, treo lên cái móc, cất giọng làm ra vẻ bình thản nói với Diễm: mưa to quá em nhỉ? Vâng, mưa to quá. Và họ bắt đầu bằng những câu chuyện bâng quơ, vì cả hai đều tránh, chưa dám đề cập tới câu chuyện vĩnh biệt mà họ cứ cố trì hoãn cho đến giây phút cuối cùng. Diễm ngồi xuống ghế, cố môi trong óc một câu chuyện loại trời mưa trời gió để khỏi có cái sự im lặng giữa hai người. Dạ, vừa rồi em rủ mẹ em cùng đi đến thăm anh, nhưng mẹ em mắc bận vì mẹ em định bảo Huyền nó đưa lại thăm bà Hằng. Lại thăm bà Hằng ư? Diễm cười, không phải đến để đánh ghen, mà là đến để bảo bà Hằng cứ đến thăm ba em. Mẹ em lúc này đã đổi tính đổi nết, em không sao hiểu nổi. Lạ nhỉ? Đạt sực nhớ tới cái thư mà Hằng nhờ đưa cho Thúc. Đạt nói với Diễm: có một cái thư của bà Hằng nhờ tôi đưa cho anh Thúc, tôi cứ lưỡng lự mãi, không biết là có nên đưa hay không. Diễm không phải là tò mò thích đọc thư người khác, nhưng nghe Đạt nói tự nhiên nàng thấy khao khát muốn đọc cái lá thư của Hằng, xem coi Hằng viết gì trong thư. Nàng nói với Đạt: anh đưa thư cho em coi trước, xem có nên đưa cho ba em hay không. Đạt lấy thư trong ví đưa cho Diễm. Diễm chăm chú đọc cái thư của Hằng gửi cho bố mình. Anh, em nghe nói anh bệnh phải vào bệnh viện điều trị, mà em không có cách nào đến thăm anh được. Nhiều lúc em như người điên, em thuê xe đến bệnh viện, em đứng trước cổng em nhìn vào mà không dám vào, vì em sợ gặp chị thì lại khổ cho anh. Chứ em thì dù chị đối xử em cách nào đi nữa, em sẵn sàng cam chịu tất cả. Em vội báo cho anh một tin này, biết đâu chẳng làm anh vui và sớm bình phục. Em thấy em có nhiều triệu chứng khác thường trong người. Em đã đi khám bác sĩ cho biết là em đã có thai. Em không ân hận, em không sợ tai tiếng khi biết em có thai. Trái lại em rất là sung sướng, vì thế là ít ra sẽ có một cái gì thiêng liêng, một cái gì bền chặt ràng buộc chúng ta với nhau. Em tin rằng đứa bé sau này nhất định nó là con trai, và nó sẽ ngang tàn lắm, ngang tàn như cái đêm mưa gió sấm rét đầy trời mà em đã trao thân cho anh. Buồn một nỗi, từ khi anh vào bệnh viện thì mưa cứ bắt đầu, mưa gió lê thê dầm về, làm tâm hồn em muốn gào thét lên vì em nhớ anh, vì em vắng anh. Còn nhớ trong buổi gặp gỡ đầu tiên, khi sấm chớp ầm ầm, em sợ tái mặt đã ôm chầm lấy anh. Anh hỏi em sợ mưa gió lắm à? Đàn bà ai chả sợ mưa gió cuộc đời hả anh? Nhất là từ khi anh vô bệnh viện, thì mỗi lần mưa rơi, tự nhớ đến phút giây em gối đầu vào cánh tay anh. Nằm nghe mưa gió bên ngoài, thì em lại càng điên cuồng, em muốn khóc, nhưng không khóc nổi. Em sợ mưa kinh khủng, nhưng nếu trời không mưa, em lại thấy buồn, thấy nhớ. Cầu trời khẩn Phật cho mưa rơi, để tâm hồn em quằn quại, xót thương anh. Hôm nọ bắt chước người ta, em thường đem chuyện Kiều ra mà bối. Em đọc trúng ngay cái đoạn
tại sao lại sợ mưa như anh đã hỏi em? Đoạn đó nó như thế này, em viết lại cho anh xem. Tại sao em lại sợ mưa? Em không hiểu. Nói cho anh nghe đi, đừng bắt em phải nói, cứ kể cho anh nghe đi. Không, nói đi em. Cũng được, em sợ mưa vì đôi khi em thấy em chết trong mưa anh ạ. Đấy anh coi, nếu em bói đúng thì em sẽ chết trong mưa, chứ anh không có chết đâu. Có nhiều đêm em tưởng em nằm dưới mồ lặng lẽ, nghe mưa rơi đổ xuống làm tan tành sơ xác những nhánh hoa mà anh đã đặt trên mồ của em, còn anh thì vẫn bơ vơ trên dương thế. Biết anh là giáo sư trí nên từ khi yêu anh, tự nhiên em thấy thích đọc các sách về triết học. Vừa đây em đọc trong một tạp chí, họ thấy tác giả mượn triết thuyết Bi Đát để phân tích tìm hiểu tác phẩm. Em chợt hiểu tại sao em lại thích và sợ mưa. Tại sao trong đó nhân vật chính là cơn mưa, hình ảnh của thê lương giá buốt, hình ảnh của sự chia ly, đổ vỡ bi đát. Em chợt hiểu em thích là người của triết lý bi đát sẽ chết dưới cơn mưa. Tuy anh dạy về triết học, em chắc anh chả hiểu triết lý bi đát là gì. Anh nằm trong bệnh viện, chắc cũng buồn không biết làm gì cho qua thời gian. Vậy để em nói chuyện về triết lý bi đát cho anh nghe. Theo định nghĩa là cái bỡ ngỡ, ngạc nhiên từ bản chất. Con người bi đát là con người luôn luôn ngơ ngác, ngạc nhiên trước cuộc đời. Hôm nay anh sống, ngày mai anh chết. Không ai hiểu nổi vì sao anh sống và vì sao anh chết. Dưới một cơn mưa, chẳng hiểu gì cả. Vậy ý nghĩa thật sự của cuộc đời là bi đát. Sự sống không có hạnh phúc, không có vô phúc, không có luân lý, không có trách nhiệm, mà chỉ có bi đát. Anh luôn luôn ngơ ngác, kinh ngạc, không hiểu gì cả. Chiến tranh xảy ra, anh cũng không hiểu gì. Anh bắn, anh giết người, anh cũng không hiểu. Bạn anh bị chết, anh cũng không hiểu gì cả. Anh nhìn những người sĩ quan đào ngũ bị sự bắn dưới mưa, anh cũng không hiểu gì cả. Thật là bi đát, có phải không anh? Nhưng nghĩ lại thì đời ai mà chả bi đát. Khi khói lửa lan tràn đất nước, em có hiểu gì đâu. Rồi mẹ em chết, em cũng có hiểu gì đâu. Rồi em hiến thân cho một người dân quân du kích, rồi tới viên đại tá chánh án, Việt Cộng đã cưỡng hiếp em, em cũng đâu có hiểu gì đâu. Rồi gặp anh, yêu anh trong một buổi mưa gió, em có hiểu gì đâu. Rồi anh và em đi tìm thanh bình riêng rẽ trên bãi biển Vũng Tàu, để đến khi anh trở về thổ ra huyết, phải đi vào điều trị ở bệnh viện, em cũng có hiểu gì đâu. Anh có hiểu gì đâu, phải không anh? Cho nên bi đát là cái lẽ sống ở đời. Đời không có bi đát, không có bỡ ngỡ bất ngờ, thì đời không còn là đời nữa. Và con người muốn sống cho ra sống thì phải nhìn thẳng vào bi đát, không được trốn tránh bi đát. Nhưng cứ nhìn thẳng vào bi đát thì hoa trôi bèo dạt, biết đi đâu về đâu hả anh? Anh ơi, khi em viết những dòng chữ này thì mưa lại bắt đầu rơi, và tiếng ca của Thanh Thúy, tiếng ca chơi vơi bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài lại nổi lên trong cơn mưa rơi. Và đêm đêm em vẫn để cổng ngõ để đón anh, vì em vẫn tin tưởng là một đêm nào đó nằm nghe mưa rơi, anh sẽ nhớ đến em, thương em, và anh sẽ tìm cách trốn khỏi bệnh viện đến đây với em một vài giờ rồi quay trở lại. Hồi còn đi học, anh vẫn thường cúp cua, vẫn trốn học để đi gửi mộng trên vỉa hè, như anh đã kể cho em nghe. Thế thì sao lúc anh lại không trốn khỏi bệnh viện một vài giờ để đến với em hả anh? Không thấy anh ra, em buồn nhưng lại tự an ủi là thôi thế cũng xong, cho anh sớm bình phục. Chúng ta ráng quên nhau đi, anh ráng quên em ráng quên anh. Người ta gọi thế là một điều có thật, chứ không phải là một điều do những tên bất lương bịa đặt ra để làm khổ chúng ta, có phải không anh? Anh cứ yên tâm điều trị anh à. Dù bổn phận có là một điều thật hay là một điều biệt gì chăng nữa,
em cũng sẽ cố gắng làm theo bổn phận của em, để anh trở về với bổn phận của anh. Nhưng quên anh, chỉ trừ khi nào trên trái đất này khô khan cằn cỗi, chỉ có nắng hạn và không bao giờ có mưa rơi, thì lúc đó em mới quên anh được. Trái đất thê lương này còn có mưa rơi dầm về, thì lòng em vẫn hướng về anh. Em Hằng. Đọc hết bức thơ, Diễm ngồi yên mắt mở to nhìn vào quãng không. Một lúc sau Diễm thở dài đưa cái thư cho Đạt. Cái thư của bà Hằng làm em thấy ớn lạnh. Anh thử đọc xem. Đạt đọc qua cái thư rồi thủng thẳng nói với Diễm. Kể ra đưa thì cũng không sao, ít ra anh Phúc cũng biết được một cái tin mừng là ảnh sẽ có thêm một đứa con nữa. Và biết đâu đứa bé chẳng là con trai như Hằng đã viết trong thư. Diễm thờ người suy nghĩ. Sự thật cái thư của Hằng đã gieo hoang mang trong tâm hồn của Diễm. Và càng hoang mang, Diễm càng nhớ tới lời mẹ dặn. Phải thanh toán tình cảm, chứ không nên làm tình cảm trở nên rắc rối. Đột nhiên Diễm hỏi Đạt. Theo triết lý bi đát của bà Hằng, thì không có hạnh phúc, không có bất hạnh, mà chỉ có bi đát. Em không tin như vậy. Hạnh phúc là điều có thật, cũng như người ta có thể chống lại định mệnh, có phải không anh? Đạt nhìn vào mắt Diễm, anh cũng không biết trả lời em ra sao. Riêng em thì em tin là em sẽ tìm thấy hạnh phúc với Khải hay là với anh. Diễm mở to mắt cố chống đỡ cái nhìn của Đạt, rồi trả lời bằng một câu mà cả Đạt lẫn nàng đều thấy rõ chỉ có một câu tự dối lòng. Với Khải. Trên môi Đạt nở một nụ cười não lòng. Và em đến đây hôm nay là để vĩnh biệt anh, cho anh vẽ một bức chân dung của em chứ. Vâng, em đã nhất định chưa? Em đã nhất định rồi. Vậy để anh đi lấy giá vẽ, em cứ sửa soạn đi. Em chả cần sửa soạn gì cả. Nàng nói những lời gần như thản nhiên, trong khi lòng của nàng thì tê tái, muốn ôm lấy Đạt, hòa nước mắt cùng nhau khóc. Còn Đạt thì cho đến giờ phút này, giờ phút vĩnh biệt này, Đạt vẫn chưa hoàn toàn chịu tin là Diễm sẽ thật sự giả từ chàng để đi lấy người khác. Cho nên cái tâm trạng của Đạt khi sửa soạn dụng cụ vẽ vẫn chưa phải là cái tâm trạng của kẻ tuyệt vọng. Nhưng khi ngồi trước giá vẽ, nhìn vào đôi mắt cố mở to để nước mắt khỏi trào ra của Diễm, nhìn vào đôi mắt não nùng như muốn tan ra thành lệ của Diễm, trong giây phút đó, con người si tình của Đạt hầu như bị con người nghệ sĩ lấn át, khiến Đạt chưa kịp cảm thấy đau xót tuyệt vọng, mà chỉ nhìn thấy cái đẹp mông lung phù du của đôi mắt. Đạt cảm thấy cần phải ghi ngay lên khung vải cái ánh biệt ly đang dâng lên khóe mắt người yêu. Con người nghệ sĩ trong Đạt bừng dậy và Đạt cứ say sưa mà vẽ, Hằng học mãi mê rồi cứ vẽ. Đạt mất hết cả mọi ý niệm về không gian và thời gian. Trước mắt Đạt chỉ có đôi mắt mở to thăm thẳm và cái ánh biệt ly huyền ảo như nắng chiều rọi vào tâm hồn của Đạt. Có đủ ánh sáng không anh? Anh không cần ánh sáng. Khi khuôn mặt của Diễm hiện hiện trên khuôn vải, thật hơn cả khuôn mặt bằng xương bằng thịt của Diễm, thì trong một thoáng giây, Đạt không những thấy buồn, mà còn thấy trong tâm hồn tràn ngập một niềm vui kỳ lạ, niềm vui của kẻ nghệ sĩ không phân biệt nổi mộng và thật, thật và mộng. Bây giờ thì đến vai và ngực, em có thể cho anh vẽ cái ngực để trần của em ra sao không? Đạt hỏi bằng một cái giọng cuồng tính của một họa sĩ hơn là giọng si tình của một kẻ mê gái. Nhưng Diễm chớp mắt thở ra rồi lắc đầu. Em không thể chiều lòng anh giống như em đã hứa sao? Anh có yêu cầu điều gì xúc phạm tới em đâu? Diễm lại chớp mắt lắc đầu. Đạt nhìn Diễm, gương mặt vụt trở nên chua xót. Em nghĩ sao? Anh không đáng được chiêm ngưỡng cái thân hình của em trước khi em thuộc về người khác sao? Trước khi anh mất em? Diễm chỉ biết chớp mắt lắc đầu. Có cái gì nó mắc nghẹn ở trong cổ họng khiến nàng không nói được. Diễm không đủ can đảm giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Nàng cứ để mặc cho dòng lệ nóng lăn dài trên má. Nhìn nước mắt của Diễm chảy thành dòng, tự nhiên Đạt thấy hết tức giận, hết hằn học đối với Diễm. Lòng chàng đã dịu lại trong một tình cảm bao la. Chàng đứng lên đi lại phía Diễm. Diễm sợ sệt nhìn Đạt, Nhưng Đạt chỉ dịu dàng đặt tay lên Diễm, rồi dịu dàng nói với Diễm:
"Anh hiểu em, anh hiểu tại sao tuy em muốn chiều lòng anh, mà em vẫn không thể làm một việc rất tầm thường theo ý muốn của anh."
Diễm ngước mắt nhìn Đạt, nàng muốn gục đầu vào ngực của Đạt khóc cho đã. Nhưng nàng vẫn còn đủ minh mẫn để hiểu rằng, nếu như nàng gục đầu vào ngực của Đạt, thì rất có thể nàng sẽ bị lôi cuốn phiêu lưu tới những bờ bến xa lạ không thể lường trước được. Cho nên Diễm vội đứng lên cười qua làn nước mắt:
"Sao, xong rồi hả anh?"
"Chưa có xong, nhưng em khỏi ngồi làm mẫu nữa. Để anh sẽ vẽ một bức tranh thứ hai bằng trí tưởng tượng của anh. Để anh lấy ghế cho em ngồi bên cạnh xem anh vẽ." Rồi hầu như quên cả Diễm ngồi ở phía sau mình, Đạt mãi mê say sưa vẽ một bức tranh do trí tưởng tượng của chàng tạo nên. Một bức tranh Diễm ngửa mặt đón mưa hay nước mắt chảy ròng ròng trên trán, trên má, trên vai, trên ngực để trần của mình. Vẽ xong, Đạt đứng xe ra cho Diễm ngắm:
"Sao, em thấy thế nào?"
Diễm nhìn gương mặt mình trong tranh, nhìn cái bờ vai, cái cồn ngực của mình trắng muốt não nề trong tranh. Nàng rùng mình, nói với Đạt:
"Em sợ anh quá."
"Sao lại sợ? Bức tranh giống ghê gớm. Em tưởng như anh đã lột trần em ra lúc nào." Nhìn hai bức tranh, nhất là nhìn vào đôi mắt của mình trong tranh, Diễm hiểu tất cả tình cảm sâu xa của mình đối với Đạt, và không dễ gì mà nàng có thể dứt tình ra được. Tự nhiên nàng cảm thấy cần phải quay trở về ngay, trở về ngay để tránh những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, vì Diễm không còn can đảm tin ở lòng mình nữa. Nếu nàng còn ngồi lại, biết đâu nàng chẳng thay đổi ý kiến, và biết đâu nàng chẳng nhận lời lấy Đạt trong một phút bồng bột này. Nàng đứng lên nói với Đạt: "Trong hai bức tranh, anh cho em bức thứ nhất, còn anh cứ giữ bức thứ hai."
"Em ngồi lâu quá rồi, anh cho em đi về."
"Tùy em, nhưng em và anh đã nói được cái gì đâu, chúng ta còn bao nhiêu điều phải nói kia mà."
Diễm lắc đầu: "Thôi anh à, thà mình câm nín còn hơn. Em nhìn mắt em trong tranh, em thấy sợ, em sợ cho lòng mình. Chúng ta không thể tìm thanh bình riêng rẽ được. Tốt hơn là anh hãy nâng đỡ em, giúp em tìm thấy hạnh phúc. Em thấy khổ sở quá."
Đạt cũng lắc đầu: "Anh chắc là không thể giúp được gì cho em. Không ai yêu mà không ích kỷ. Yêu mà cao thượng mà hy sinh thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi."
Diễm nhìn thẳng vào mắt Đạt: "Anh nói vậy chứ em biết là anh rất cao thượng.
Để rồi em xem anh có cao thượng như là em nghĩ không. Cái cao thượng của con người trí thức, biết suy nghĩ, anh đã bắt đầu thấy chán.
Còn tôi phải hy sinh để suy nghĩ, để nghĩ ngợi. Tôi sinh ra để ăn, và nhất là để ngủ."
Diễm không trả lời, đứng lên tỏ ý muốn cáo từ đi về. Nàng lấy giấy gói bức tranh lại, nàng mạnh dạn cầm lấy tay Đạt như một người cháu, một người học trò hơn là một người yêu.
"Thôi, anh cho em đi về."
Đạt không nói gì, đi theo Diễm ra phía cửa. Trước khi mở cửa, đột nhiên Diễm hỏi Đạt:
"Anh có định lấy cô Trang có thật không?"
Đạt vẫn cầm lấy tay Diễm, nhìn thẳng vào mắt Diễm:
"Cái đó là tùy nơi em. Em bảo anh sao thì anh sẽ nghe theo vậy."
Diễm gỡ bàn tay mình ra, thoát khỏi bàn tay của Đạt:
"Anh lấy cô ta là phải, nhưng đi ngao du thì chả nên đi, anh à."
Đạt phì cười, mắt long đanh một tia sáng mới: "Đấy em coi, có ai yêu mà không ích kỷ đâu."
Diễm cúi mặt nhìn ra phía cửa như cầu cứu. Thoáng nhìn cả ánh mắt của Đạt, Diễm hiểu là tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và nếu Đạt hôn nàng thì quyết định sắt đá nhất của nàng cũng sẽ bị lung lay. Vì Diễm hiểu Đạt đang nghĩ gì, cũng như Đạt hiểu Diễm đang lo sợ điều gì. Trong lúc Đạt đang nhìn vào đôi môi hé mở của Diễm và đang nghĩ cách để hôn nàng, thì Diễm đã mở toàn cánh cửa, nói như người sắp chết đuối, vớ được một cái mảnh ván:
"Thôi, em đi về."
Đạt thở dài, tự nhiên giọng Đạt trở nên gay gắt:
"Ừ thì em đi về đi, nhưng em đừng tưởng là anh sẽ mất em. Em sẽ quên nổi anh đâu, anh nhất định sẽ không để mất em. Em hãy nhớ lấy."
Ánh sáng từ bên ngoài ùa vào, làm Diễm trở thành bạo dạn. Nàng hiểu là phút giây nguy hiểm, cái phút giây thử thách đã đi qua, và nàng không còn sợ gì nữa. Cho nên nàng lại dịu dàng cầm lấy tay của Đạt với tất cả vẻ quyến rũ hồn nhiên của một thiếu nữ, rất nhiều đàn bà tính và rất đam mê, nhưng vẫn giữ được tâm hồn và thể xác trong trắng. Trong một khắc, nàng quên cả nỗi buồn tê tái của sự vĩnh biệt, nàng nở một nụ cười đẹp nhất, não nùng nhất, thủ thỉ bên tai Đạt. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì anh định hôn em mà không dám hôn, không nở thì đúng hơn. Em biết anh cũng như Frederick, chỉ nói cho sướng miệng chứ bao giờ anh cũng cao thượng. Rồi anh, rồi nàng đưa mắt nhìn Đạt, tinh nghịch nói tiếp. Ở những người trí thức, ưa suy nghĩ như các anh, bao giờ cũng chậm hơn đàn bà, có phải không anh? Diễm nhấn mạnh vào hai tiếng suy nghĩ, làm cho Đạt sững sờ. Chưa bao giờ Đạt thấy yêu Diễm, nhưng cũng chưa bao giờ Đạt thấy tức Diễm như lúc đó. Tức cái cô học trò ngây thơ là Diễm đã nhìn thấu tâm can tỳ phế của giáo sư Đạt, từng trải sự đời. Đạt mở to đôi mắt nhìn Diễm, chưa biết trả lời cách nào, thì gương mặt Diễm đang tươi vụt lại đượm buồn. Tuy nhiên Diễm vẫn cố mỉm cười với Đạt. Em có chút ao ước rất nhỏ bé, em mong anh sẽ chiều em làm theo những điều em sắp nói với anh dưới đây. Điều gì? Anh cứ gật đầu trước đi. Điều ao ước của em rất là tầm thường, nó không có khó khăn gì cả. Anh gật đầu đi. Đạt đành gật đầu, Diễm vẫn làm bộ vui vẻ. Là trước khi em về, em muốn anh cười và chúc cho em thấy hạnh phúc. Biết Đạt sắp lắc đầu, Diễm nói chặn. Anh đừng có lắc đầu, anh hãy cười và chúc phúc cho em đi. Nụ cười trên môi Diễm vẫn chưa tắt. Nhìn Diễm cười, Đạt hiểu là Diễm đã gắng gượng phi thường mới giữ được cái nụ cười, một nụ cười đau đớn hơn là tiếng khóc. Tự nhiên Đạt thấy lòng mình se lại trong một tình cảm mênh mang, và Đạt cười, cái cười nhân hậu mà từ lâu anh đã đánh mất. Anh chúc em tìm thấy hạnh phúc. Giọng nói thành khẩn của Đạt làm Diễm sảng sỡ. Có như thế chứ, em nói có sai đâu. Anh bao giờ cũng cao thượng. Tất cả những người thân yêu của em đều cao thượng. Em cao thượng, mẹ em cao thượng và anh cũng cao thượng. Đạt tủm tỉm cười, nửa đùa nửa thật. Phút giây này thì anh cao thượng thật, nhưng chỉ sợ lát nữa, khi em đi về rồi, anh sẽ lại hối tiếc về sự cao thượng của mình. Mà đúng như là lời của Đạt nói, Diễm vừa bước lên xe thì Đạt lại tần ngần nhìn theo, rồi quay trở vào. Thì chàng đã bắt đầu hối tiếc, bắt đầu tự giận lấy mình. Đã càng nhìn bức tranh của Diễm, nhìn vào đôi mắt của Diễm, bờ vai của Diễm trong tranh, thì lại càng thấy mình quá ngốc. Anh thấy không ai ngớ ngẩn như mình. Người yêu đi lấy chồng, người yêu đến để tạ từ mình, mà không có một nụ hôn, một cái hôn vĩnh biệt, lại còn thành thật nghe người yêu xúi dại chúc người yêu tìm thấy hạnh phúc. Đạt nhìn bức tranh Diễm, rồi đột nhiên chàng nói to như hét với Diễm trong tranh. Tôi chỉ muốn ngủ với người tôi yêu. Đạt thờ người ra nhìn bức tranh, đắm đuối đến mức trang đến lúc nào, mở cửa lúc nào và đứng đằng sau Đạt từ bao giờ, Đạt cũng không hay không biết. Mãi một lúc sau Trang cất tiếng cười mỉa mai ngạo nghễ, thì Đạt mới giật mình quay lại. Kìa Trang! Trang vẫn chăm chú nhìn bức tranh, và tiếng cười mỉa mai ngạo nghễ nổi lên. Ôi, thật là đẹp, thật là khiêu gợi. Nói xong, Trang nghẹn họng, khí uất lại đưa lên tận cổ. Cơn giận của Trang đến một cách bất thình lình vô lý, vũ bão như một cơn đông mùa hạ. Không sức gì mà cản nổi, lại càng vô lý thì lại càng mãnh liệt. Đột nhiên Trang nảy ra ý nghĩ là nàng phải xé cho tan cái bức tranh này thì mới hạ tức. Trang tức chưa chắc đã vì yêu Đạt hoặc ghen với Diễm. Từ khi xa chân lỡ bước, Trang vẫn cố tự tạo cho mình một triết lý sống, một triết lý trả thù đời, lợi dụng khai thác tất cả mọi người, phá hoại tất cả, để khỏi mâu thuẫn với triết lý sống của mình. Trang cứ cố làm ra vẻ không tin tưởng ở tình yêu, tuy trong tiềm thức yêu vẫn là lẽ sống duy nhất của nàng. Nàng tìm đủ mọi lý luận để chứng minh với mọi người
để tự chứng minh với mình là ở đời chả ai yêu, ai mà thành thật cả. Và yêu nhau chỉ là sự lợi dụng, chỉ là đóng kịch, là bịp bợm cho nó khéo, nó tài. Cho nên nàng không thể nào chịu đựng được, không thể tha thứ được khi thấy Đạt và Diễm có vẻ yêu nhau một cách cao thượng, một cách thành thật. Đạt và Diễm yêu nhau thành thật thì tức là chửi vào mặt của nàng, chửi vào cái triết lý sống của nàng. Cái ý nghĩ xé bức tranh vừa thoáng qua óc là chàng đã thực hiện liền. Chàng tiến lên ba bước, tài nắm lấy bức tranh, nàng vừa toàn xé đi thì Đạt đã đoán biết ý định của chàng, vội nắm lấy hai tay của nàng. Thế là cuộc giành giật lại diễn ra gay cấn như trong một cuốn phim trinh thám. Hai gián điệp đang tranh cướp nhau một tài liệu vô giá. Đạt thì có sức mạnh của tình yêu làm cho hăng say, quyết tâm bảo vệ chút kỷ niệm cuối cùng của Diễm. Trang thì có cái điên cuồng của một tín đồ, chỉ sợ chủ nghĩa của mình bị đổ sụp, cái cây cú của kẻ bị đời rù rẩy. Đạt nắm chặt lấy cổ tay Trang, bẻ ngoẹo cái cổ tay của Trang để Trang rời bỏ bức tranh. Nhưng Trang vẫn day dưa, quyết liệt đối phó, nét mặt Đại mỗi lúc càng cứng rắn, và chàng mím môi bẻ cổ tay Trang, làm cho Trang đau điếng. Biết mình không đủ sức chống cự, Trang đành dùng tới cái khí giới cuối cùng của kẻ yếu là cắn. Trang lúc bất ngờ ghé vào miệng cánh tay của Đạt, nhắm mắt nghiến răng, ngoạm một miếng thật sâu vào trong thịt của Đạt. Đạt chỉ thốt lên một tiếng ái rồi buông tay ra. Trang chưa kịp nhìn xem vết cắn ra sao thì soạt, Trang đã xé tan cái bức vẽ ra làm hai mảnh. Đạt hoa mắt, không nhìn thấy vết thương đang chảy máu của mình. Anh giang hai tay ngoặt lấy Trang, siết hai bàn tay Trang vào cổ của Trang, nhưng hai cái kềm bóp thật chặt. Trang bị nghẹt thở, nhưng nàng không mảy may chống cự, vì nàng cho rằng đã xé được bức vẽ, tức là đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Đã thắng rồi nên nàng đã buông xuôi hai tay, thân hình mềm nhũn, mặc cho Đạt muốn làm gì đó thì làm. Đạt bóp cổ nàng cho tới khi Trang trào nước mắt ra, đổ nhào ra như một khúc thịt xuống cái đi văn, làm Đạt cũng ngã theo. Đầu của Đạt đè lên trên ngực của Trang, và Đạt tuy thở hổn hển mà vẫn nghe thấy tiếng đập hỗn loạn dồn dập của trái tim Trang, khiến Đạt bừng tỉnh cơn điên, buông hai bàn tay rời khỏi cổ của Trang. Nhưng Đạt bừng tỉnh mà vẫn để đầu anh trên ngực của Trang, lắng nghe hơi nóng từ lòng óc Đạt phục trở nên tỉnh táo. Và Đạt sực nhớ câu nói của Diễm, không nghĩ ngợi đã trường lên cho mặt mình ngang với mặt Trang. Và trong lúc bất ngờ nhất, Đạt đã hôn vào đôi môi hé mở của Trang, hôn một cách cuồng bạo chẳng khác gì Trang đang cắn Đạt lúc nãy. Trang nhắm mắt lại, mặc tình cho Đạt cứ hôn. Nhưng khi nàng mở mắt nhìn vào đôi mắt Đạt, đôi mắt còn mang nặng hình ảnh của Diễm, nhìn vào gương mặt bơ phờ xa vắng đã của Đạt, thì Trang hiểu cái hôn vừa rồi là Đạt để hôn Diễm chứ không phải là hôn mình. Cơn điên lại bừng bừng nổi lên, một tay túm lấy tóc Đạt, một tay nàng tát Đạt, tát như mưa như gió, tát qua trái qua phải, tát liên hồi, làm Đạt không kịp đỡ, không kịp tránh, chỉ biết giơ mặt ra cho Trang tát. Từ nãy tới giờ hai người giằng co nhau bóp cổ, hôn tát mà không ai nói nhau một câu nào. Tấn kịch cứ diễn ra hoàn toàn trong sự im lặng. Mãi đến lúc Trang tát tới tấp rã rời cả tay, nàng mới hổn hển lên tiếng xỉ vả Đạt. Anh đúng là một đứa đê hèn, một đứa khốn nạn, anh có biết không? Anh cao thượng, anh đứng đắn, anh không dám hôn cái con khốn nạn kia. Anh cứ tôi mà anh hôn, vì tôi là con đĩ, ai hôn mà không được. Tôi ghê tởm cái đứng đắn, cái cao thượng của anh có biết hay không? Trang ngừng một giây để thở, rồi hầu như thấy mình sỉ vả như vậy cũng chưa hết tức, hết điên. Trang chùi miệng để xóa cho sạch những cái vết tích hôn của Đạt, rồi lại chửi thề, dữ tợn hơn, rùng rợn hơn. Tiền sư cái lũ chúng mày, đồ đàn ông hèn nhát, tiền sư cái bọn đàn bà đứng đắn lương thiện, tiền sư nhân loại, tiền sư tất cả, tiền sư anh, tiền sư tôi, tiền sư luôn cái con quỷ Diễm đó. Không còn tìm được tiên sư gì nữa để chửi, Trang đã ngừng lại rồi thở, rồi hầm hầm nhìn Đạt. Đạt lúc này đã lõm ngõm ngồi dậy, đầu tóc chàng thì rối bời, mặt mũi thì còn in hằn hai bàn tay của Trang. Đặt ủ rũ như một con gà bị cắt tiết, yên lặng mà nghe Trang chửi, như một người học trò nhẫn nhục chịu trận để nghe lời thầy giáo mắng. Đặt nhìn cánh tay mình trên đó, sáu cái răng của Trang đã trũng ba cái vết hằn thẫm đỏ. Chàng nhìn bức tranh bị xé làm hai, vứt xuống đất. Hai con mắt Diễm buồn rầu ngước lên nhìn phía chàng. Chàng nhìn Trang nằm chống cùi tay lên trên đi văn, đẹp dữ dội như một hiện thân của sự căm hờn. Đặt nghĩ tới câu Hằn viết trong thư gửi cho Thúc, và chàng thấy mình không hiểu gì cả. Chàng không hiểu Trang cắn tát sỉ vả chàng như vậy là phải hay là không phải. Chàng cũng không hiểu mình ghét Trang, quán trách Trang, yêu Trang hay thương Trang. Chàng thấy tất cả mọi người đều có lý, Trang có lý, Diễm có lý, Hằng có lý, Hòa có lý, và hành động theo lý của mình, theo cái lập trường của mình. Duy có chàng là vô lý, là không có lập trường gì cả. Đạt hồi tưởng lại giây phút mình nằm đè lên trên ngực của Trang, tay điên cuồng bóp cổ Trang mà vẫn tỉnh táo như tim Trang đang đập. Đạt đưa mắt nhìn về phía ngực của Trang, thấy áo ngoài của Trang đã sổ tung cả nút, và phần ngực trên của Trang đã lộ ra nõn nà tươi mát như một mảnh trời thu trong sáng. Mà trước kia trong thời kỳ chàng bị giam giữ vì hoạt cách mạng, chàng vẫn nhìn thấy qua chấn song sắt của nhà giam. Lòng Đạt tự nhiên dịu lại. Còn Trang thấy Đạt cứ nhìn ngực mình thì nàng cúi xuống, và khi biết là khuy áo mình đã bị sổ tung thì nàng lại thấy thẹn, thẹn giống như một nữ sinh trong trắng, dễ hổ ngươi. Nàng vội vàng cài khuy áo, vuốt lại mái tóc, rồi đột nhiên nàng xích lại gần Đạt, hỏi như một đứa em gái săn sóc người anh trai. Tưởng chừng như Đạt bị ai cắn, bị ai tát, ai sỉ vả, chửi bới chứ không phải là mình. Anh có sao không? Rồi Trang nâng cánh tay Đạt lên, và khi thấy giấu những cái răng của mình ngoạm vào thịt Đạt đến rớm máu, thì Trang mở to đôi mắt kinh ngạc. Trời, vết thương của anh nặng lắm đấy, sao anh không cho em biết? Ở nhà anh có thuốc hay không? Đạt mệt mỏi gật đầu. Trang nhảy xuống đất mở ngăn tủ, lấy lọ thuốc đỏ bôi lên cánh tay của Đạt, rồi nàng xoa bớt, lành nghề hơn cả một nữ cứu thương. Đạt cứ để mặc cho chàng. Trang vần mình, Đạt nhìn Trang, nghĩ đến câu nói của Frederick: tôi chỉ muốn ngủ với người tôi yêu. Và chàng buồn rầu hỏi Trang: Trang, em có thương anh không?
Thương chứ.
Trang đáp ráo quạnh, khiến cho Đạt mỉm cười mệt nhọc. Nếu em thương anh, thì em đi về đi.
Tại sao vậy?
Bởi vì nếu em ở lại, rất có thể anh sẽ đòi chiếm đoạt em. Anh sẽ cưỡng đoạt em cũng chưa biết chừng, và lúc đó không những là em tát anh, cắn anh, mà em còn giết anh nữa là đằng khác. Trang lừ đừ nhìn Đạt và chạm phải cái nhìn của Đạt. Trang hiểu là Đạt không nói dối. Trang hà thấp giọng: anh bậy quá đi, đã thế thì em đi về vậy. Trang đi lại phía gương soi, sửa lại mái tóc mặt mày, ngửa cổ nhìn vết lằn hai bàn tay của Đạt, và nàng mỉm cười gần như thích thú. Nàng giơ tay về phía Đạt: thôi, bắt tay anh, em đi về. Trang dằn lấy tay của Đạt, lắc thật chặt rồi quay ngoắt ra, mở cửa đi thẳng. Đạt định gọi với theo Trang, nhưng không hiểu chàng nghĩ sao, Đạt vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Một lúc sau chàng uể oải đứng dậy nhặt bức tranh bị xé. Chàng nhìn vào đôi mắt của Diễm: chỉ còn ba ngày nữa là cưới con, liệu ba có đủ sức khỏe để dự lễ cưới con không? Trên làn môi nhợt nhạt của Thúc nở một nụ cười yêu đời: được chứ, ba sẽ khỏe như vôi vào ngày cưới của con. Thúc nói vậy như chưa bao giờ bệnh của Thúc trầm trọng bằng lúc này. Sở dĩ bệnh Thúc vụt trở nên nguy kịch và đám cưới của Diễm và Khải được ấn định sớm hơn như đã dự trù, vì một biến cố vừa xảy ra do Uyển gây nên. Số là Uyển và Hướng vẫn thường hẹn hò nhau, gặp nhau mỗi tuần một lần vào chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật để đi cine hoặc để đi du ngoạn đây đó. Nhưng lần hẹn vừa qua, Uyển đã đến xin lỗi Hướng lấy cớ là mắc bận không thể đi được. Sự thật Uyển từ chối không đi với Hướng là vì Uyển đã nhận lời mời của nhà thầu khoáng Lam Tài đi ăn với ông ta tại nhà hàng Caravan. Không phải là Uyển ưa thích gì cái ông thầu khoáng này, nhưng nàng đành tâm bỏ rơi hướng để đi với Tài là vì một lý do đặc biệt. Nàng đang cần mượn Tài một số tiền, không phải là cho bản thân nàng mà là cho gia đình. Vì từ khi Thúc đau, mọi việc chi tiêu thuốc thang tăng lên gấp bội. Mà Thúc thì ngoài cái số lương ở trường công, Thúc không có kiếm thêm được tiền dạy ở trường tư như trước nữa, khiến bây giờ gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Thấy mẹ thì nhăn nhó, cứ lo lắng đồng tiền, Uyển liền nảy ra ý định hỏi mượn tiền những người thường săn đón mình, rách tâm hỏi nàng làm vợ. Và sở dĩ trong bốn người lâm le hỏi nàng, Uyển chọn Tài để mượn tiền là vì Uyển ít cảm tình nhất đối với Tài. Nhưng Hướng thì không thể hiểu nổi cái tâm lý của Uyển. Hướng không thể tưởng tượng nổi là người yêu của Hướng lại có thể manh tâm lợi dụng cái sắc đẹp của mình để hỏi mượn tiền một người đàn ông, dù là mượn tiền để chữa bệnh cho cha mình. Bởi vậy, khi thấy lần đầu tiên Uyển từ chối không chịu đi chơi với Hướng, nhất là Uyển nói dối một cách rất vụng về, thì Hướng lại càng kinh ngạc, tự hỏi tại sao Uyển lại có thái độ lạ lùng đến như vậy. Sự ngờ vực bắt đầu gieo trong đầu óc của Hướng. Và ngay sau khi Uyển từ biệt chàng Hướng, lấy xe Vespa theo dõi Uyển từng bước, để cuối cùng thấy Uyển ngự trên một cái xe hơi bóng loáng, không một vết bụi của Tài, và hai người lại sánh đôi nhau đi vào nhà hàng Caravan như là một đôi nhân tình quý phái. Sự đau đớn sững sờ của Hướng thật là kinh khủng. Nhìn cái tòa nhà Caravan đồ sộ nguy nga, và chàng chưa hề bao giờ được bước chân vào, vừa nuốt chửng người yêu của mình, Hướng biết là mình không thể trở về được. Chàng bèn bỏ cái xe Vespa ở bên lề đường, rồi lùi lũi đẩy cửa bước vào. Người đứng ra cửa thấy chàng sát khí đằng đằng thì cũng phải đứng tạt qua một bên, tò mò nhìn chàng nhưng không dám hỏi han gì. Hướng dùm thang máy đi lên lầu nhất, rồi lầu hai, lầu ba. Mãi tới khi chàng bước lên lầu cuối cùng thì đã thấy Uyển và Tài. Hướng vốn là một thanh niên bình tĩnh, rất ít khi to tiếng và gây gổ với ai. Nhưng khi bước vào nhà hàng Caravan, chàng không hề do ý định hành hung ai cả. Chàng chỉ thấy không thể về được, khi phải vào có thế thôi. Nhưng khi bước chân lên tới tầng lầu cuối cùng, thấy Uyển đang tình tứ cười cười nói nói với Tài, thì khí uất của chàng trào lên, làm cho chàng bị nghẹt thở. Kịp đến khi Uyển nhìn thấy chàng thất sắc, thốt lên một tiếng kêu, anh! Còn Tài thì ngạo nghễ nhìn chàng khẽ nhếch mép mỉm cười, giống như thách đố. Thì Hướng không nhìn thấy, trông thấy không suy nghĩ gì. Hướng nắm chặt bàn tay, đập vào mặt của Tài, làm Tài trong lúc bất ngờ bị ngã bổ nhào. Tiện chân, Hướng đá vào mặt của Tài và đá luôn cái bàn đổ nhào nốt chén đĩa, chai rơi loãng xoảng. Và Hướng cầm luôn một cái đựng tàn thuốc lá, mà trong cơn điên chàng cũng không rõ đó là bằng gì, chàng cứ đập vào mặt của Tài. Hướng càng hành hung thì càng thấy lửa giận bốc lên bừng bừng, nhất là khi thoáng nhìn thấy vẻ kinh sợ tái nhợt của Uyển đang mở to đôi mắt hải hùng nhìn chàng đập phá. Lần đầu tiên trong đời sống hiền lành chỉ biết chúi mũi vào sách vở của chàng, Hướng lờ mờ cảm thấy thế nào là cái khoái của sự đâm chém, gây sự hành hung. Chàng cứ tung hoành như ở chỗ không người, vì ngay từ khi nhập cuộc, Tài đã bị hạ ngay, chỉ phản ứng một cách yếu ớt. Mãi tới gần 2 phút sau, nhân viên nhà hàng mới ập đến, người ta khiêng Tài đi bệnh viện vì Tài bị thương quá nặng. Còn Hướng thì bị bắt lên cảnh sát cuộc. Từ khi xảy ra chuyện đáng tiếc, mọi người trong gia đình Thúc, từ Hòa đến các con của Hòa, đều cố giấu nhẹm không cho Thúc biết. Nhưng chỉ sau 2 ngày, câu chuyện đó đã đến tai của Thúc. Thúc không mắng, không giận Uyển, chỉ thấy buồn và thấy tự giận mình. Nhất là khi được biết sở dĩ Uyển nhận lời đi ăn ở nhà hàng Caravan với Tài, chỉ để hỏi tiền Tài, vì thấy gia đình mình đang túng thiếu. Thúc nhận thấy tất cả trách nhiệm tinh thần của mình và cho rằng những hành động của Uyển nó đều bắt nguồn từ sự sa ngã của Thúc. Thúc cứ thao thức suốt đêm, không ngủ và tự hỏi mình phải làm gì. Thì hôm sau Thúc lại bị thổ huyết và bệnh Thúc lại trở nên trầm trọng. Những biến cố cứ dồn dập vừa qua làm Diễm hết lưỡng lự, Câu chuyện đáng tiếc của Uyển khiến cho Diễm thấy cần phải thúc giục Khải làm lễ cưới ngay, sớm ngày nào hay ngày ấy. Do đó lễ cưới đã được ấn định sớm hơn dự trù của Khải gần 2 tuần lễ. Tình yêu của Đạt lúc này đối với Diễm không thành vấn đề nữa. Diễm chỉ mong cho cha mình khỏi bệnh và cho gia đình mình được êm ấm. Thúc và Diễm đang vui vẻ bàn về ngày cưới Diễm thì Huyền đến. Huyền cho Thúc hay là Uyển đã xin được phép ông Dự Thẩm để vào thăm Hướng ở Khám Chí Hòa, nhưng Uyển ngại chưa muốn gặp Hướng. Uyển nhờ Huyền đi cùng thăm Hướng. Uyển lại cậy Huyền nói cho Hướng yên tâm là Uyển vẫn trung thành với Hướng và chỉ đợi Hướng được trả tự do thì hai người sẽ làm lễ thành hôn. Chị ấy nhờ con như vậy, ba dạy con phải làm sao? Từ khi thấy bệnh mình nặng thêm, Thúc không những cười luôn mà bất cứ cái gì Thúc cũng gật đầu. Hầu như Thúc không còn đủ can đảm từ khước với ai điều gì nữa. Thúc chỉ mong làm vui tất cả mọi người thân yêu, cho nên nghe Huyền hỏi Thúc gật đầu. Con đi giùm chị con là phải rồi, chắc Uyển nó còn ngượng nên nó chưa có muốn gặp Hướng. Cần nhất là con nên an ủi Hướng cho nó khỏi buồn. Dù ông Tài có bị thương thành cố tật đi chăng nữa, chắc Hướng cũng chỉ bị giam 3 tháng là được trả tự do thôi. Con nhớ nhắc những lời ba nói cho nó hiểu nha con. Dạ, vậy để con đi luôn. Huyền rời khỏi bệnh viện, đi thẳng ra chợ Bến Thành mua 1 ký nho, mấy gói thuốc lá rồi gọi taxi, bảo chạy thẳng xuống Khám Chí Hòa. Ít lâu nay trong gia đình, Huyền là người đau khổ không kém gì Hòa, Diễm, Túc. Vì Huyền nhiều tình cảm như Diễm và ưu suy nghĩ như Thúc, Huyền chỉ nơm nớp lo sẽ có những biến cố xảy ra, và nàng chỉ lo cha nàng chết, chỉ lo mẹ nàng sẽ buồn, hoặc Diễm bốc đồng không chịu lấy Khải, hoặc những người theo đuổi Uyển gây những vụ lộn xộn nào nữa, làm cho gia đình nàng sẽ bị tai tiếng. Ai bảo sao thì nàng làm vậy, mẹ nàng bảo rằng đi cùng mẹ đến nhà bà Hằng, nàng cũng vâng. Cha nàng bảo nàng đưa thư cho bà Hằng, nàng cũng dạ. Diễm gửi bức tranh do ông Đạt vẽ cho nàng giữ. Trước khi về nhà chồng, nàng cũng gật đầu. Uyển bảo nàng vào khám thăm Hướng thay cho Uyển, Huyền cũng không phản đối. Hôm Huyền mang cái thư của Thúc lại đưa cho Hằng, Hằng đã khóc sướt mướt, khiến cho Huyền cũng mũi lòng khóc theo. Và nàng phải dỗ dành Hằng, an ủi Hằng y như người chị nựng người em. Huyền thấy mọi người đều đau khổ, đều đáng thương, và người đáng thương nhiều nhất là Thúc, vì nàng biết cha nàng là người sợ cô đơn nhất và sợ chết nhất. Với tâm trạng ấy, khi Huyền ngồi ở phòng đợi của Khám Chí Hòa, nàng cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Cái xã hội đau thương cũ, những người cũng đang chờ đợi như nàng, cũng đang cô đơn như nàng. Cho nên, khi Huyền gặp Hướng, niềm xót thương thành thật hiện rõ trên khóe mắt của nàng. Trong vẻ mặt của nàng đã làm cho Hướng không những không buồn vì không được thấy Uyển, mà trái lại Hướng hầu như cũng ngại, không nhìn cái khuôn mặt từ bi của Huyền. Chị Uyển bảo em vào thăm anh vì chị Uyển chỉ bị bệnh. Lần sau chị sẽ đến. Thế à? Tiếng thấy à gần như thản nhiên của Hướng làm cho Huyền tưng hửng. Huyền đinh ninh là Hướng sẽ hỏi săn, hỏi đón là tại sao Uyển không đến, rồi sẽ khổ sở thất vọng khi không thấy mặt Uyển. Nên Huyền đã sửa soạn nhiều câu nhiều lý lẽ để giải thích, để bào chữa cho chị Uyển. Nhưng hai tiếng thế à cục ngủng của Hướng khiến cho Huyền ngơ ngác nhìn Hướng, tìm hiểu nàng ngờ rằng Hướng chắc còn giận Uyển nên làm ra vẻ lạnh nhạt. Nàng bèn kín đáo trình bày lý do tại sao Uyển đã từ chối Hướng để đi ăn với ông Tài. Huyền tận tình bào chữa cho chị, nhưng Hướng chỉ nghe bằng 2 lỗ tai lơ đễnh, gần như là miễn cưỡng để nghe. Và khi Huyền chấm dứt, Hướng lại vui vẻ đáp: "Thế à?" Huyền nhìn Hướng: "Anh vẫn còn giận chị em sao?" Tiếng cười vui vẻ của Hướng nổi lên: "Không, cô Huyền à." Rồi Hướng lái qua một câu chuyện theo hướng khác. Chàng hỏi thăm Huyền về bệnh tình của cha Huyền, rồi nhìn vào gói nho mà Huyền mang theo. Hướng hỏi: "Cô đã mang quà cho tôi đấy à?" "Dạ, có nho và thuốc lá. Em không biết là anh thích hút thuốc lá gì, nên em mua đại một gói Basto, một gói Ruby và một gói Melia vàng. Mặt Hướng sáng lên và chàng nở một nụ cười của kẻ thèm thuốc lá từ lâu. Trời, cô giỏi quá, Melia vàng là gu của tôi. Có nho đây, mời anh ăn nho. Nàng mở gói nho, lấy ra một chùm đưa cho Hướng. Hướng đỡ lấy chùm nho. Chàng đốt thuốc hút một hơi dài, đợi cho khói thuốc ngấm vào phổi, rồi chàng mới cắn một trái nho, vừa cắn vừa nhìn vào đôi mắt kỳ lạ của Huyền. Thú thật với cô, ở trong này, chúng tôi thèm từ một chất khí trời cho đến một hơi thuốc lá. Huống hồ gì được ngồi hút thuốc lá ăn nho và nói chuyện với những người từ ngoài đời đến, mang một chút hương thừa của tự do vào cho mình. Từ lúc gặp Hướng, Huyền vẫn băn khoăn về thái độ của Hướng đối với chị mình. Nên khi thấy giọng Hướng hơi nhiễm vẻ chán chường, Huyền hỏi luôn: anh Bảo có vào tù mới hiểu mình và hiểu người, vậy anh hiểu ra sao? Hướng im lặng một lúc rồi đáp giọng mơ màng thi sĩ: mình nhìn sự vật dưới một ánh sáng khác, chẳng khác nào một buổi ban mai mình bừng tỉnh, bầu trời vẫn xanh, mây trắng vẫn bay, chim vẫn ca, người đàn bà vẫn yêu kiều. Vậy mà lòng mình không còn rộn ràng yêu đời như trước nữa, hoặc là vẫn rộn ràng yêu đời, nhưng rộn ràng theo một cách khác, yêu đời theo một cách khác. Anh đừng hiểu lầm chị Uyển. Chị Uyển bao giờ cũng nghĩ đến anh, chỉ biết có anh thôi, chỉ đợi anh được trả tự do để làm lễ thành hôn. Hướng cười phân trần: tôi có giận Uyển gì đâu, bây giờ thì tôi hiểu Uyển lắm. Rồi Hướng hỏi luôn sang chuyện khác: à, mà Uyển bệnh ra sao? Cũng không có gì đáng quan tâm, chắc chỉ vài ngày nữa thì chị sẽ bình phục thôi, rồi chị sẽ vào thăm anh. Tôi cũng mong được thế. Hướng nói mong gặp Uyển bằng một giọng lịch sự hơn là tha thiết, làm Huyền cảm thấy bực bội. Huyền không hiểu nổi tại sao tình yêu lại có thể đổ vỡ quá dễ dàng, chóng vánh đến như vậy. Nàng ngờ ngợ hình như chính Uyển cũng đã hết yêu Hướng, cho nên mới nhờ nàng đi vào thăm Hướng. Vậy thì có thật là hai người đã yêu nhau hay không? Và có thật là họ còn say mê nhau hay không? Nếu Hướng không say mê Uyển, thì tại sao Hướng lại vì Uyển mà hành hung Tài, đến nỗi phải bị cầm tù, bị lỡ dở cả tương lai và cả cuộc đời? Để rồi đến khi vì yêu mà bị cầm tù thì lại thấy lòng mình nguội lạnh. Gần hết 30 phút rồi, anh có dặn gì chị Uyển hay không? Nghe Huyền hỏi, Hướng giật mình, cố môi óc tìm một điều gì để nhờ Huyền nói với Uyển mà chàng không tìm ra được. Và khi tiếng còi chấm dứt cuộc thăm viếng của người giám thị nổi lên, Hướng bất giác hỏi Huyền: thế bao giờ cô lại vào đây? Khiến Huyền ngơ ngác trả lời: dạ lần sau chị Uyển của em vào, chắc em không đi. Thì Hướng mới bàng hoàng thấy rằng tâm hồn chàng đã bị hình ảnh Huyền chiếm đoạt, ngự trị từ lúc nào. Hướng nhìn theo Huyền, trong lòng tự nhủ: chả nhẽ mình lại yêu Huyền rồi sao? Mình yêu Huyền thì thật là vô lý hết sức. Mình đúng là cái đứa chung thủy, đâu phải là cái tên Sở Khanh. Còn Huyền thì nàng từ biệt Hướng với tâm hồn ngây thơ của một người em đi công việc cho chị. Vì tuy nàng không cắt nghĩa nổi thái độ dửng dưng của Hướng đối với Uyển, Huyền vẫn không ngờ, không tưởng tượng nổi là Hướng đã yêu nàng. Khi từ biệt Hướng, Huyền chỉ cảm thấy buồn, buồn mênh mông, như nàng chưa bao giờ buồn đến độ ấy. Huyền có ngờ đâu, chính cái buồn mênh mông đó là triệu chứng báo trước những cơn bão táp của tình yêu, và tất cả những người sắp bước vào sóng gió của yêu đương đều không thoát khỏi cái cảm giác mênh mang của người lữ hành cô độc, chưa tìm thấy bạn đường. Huyền cho rằng cảm tình của mình đối với Hướng chỉ là lòng xót thương đối với người yêu của chị mình, cho nên khi trở về, nàng vẫn hồn nhiên kể cho Uyển nghe tất cả những chi tiết của buổi viếng thăm. Nhưng cuối cùng, nàng nói với Uyển một câu, tuy biết là không đúng sự thật, mà nàng cũng nói: anh ấy mong đợi chị lắm, chị nên vào thăm ảnh đi, sớm phút nào hay phút ấy. Thế à? Câu trả lời của Uyển giống hệt như câu trả lời của Hướng, làm Huyền bàng hoàng. Nàng nhìn chị nhìn gương mặt lạnh lùng của chị và Huyền hiểu là chị mình cũng đã hết yêu Hướng, cũng như Hướng đã hết yêu Uyển. Có thể như thế được chăng? Huyền tự đặt câu hỏi và tự nhiên nàng thấy đau xót. Huyền đau xót vì Huyền là một tâm hồn luôn luôn đòi sự tuyệt đối, cũng như nàng không thể tưởng tượng nổi, chấp nhận nổi cha nàng đang sống rồi đột nhiên phải chết. Nàng cũng không thể chấp nhận được là Uyển đang yêu Hướng, Hướng đang yêu Uyển, rồi đột nhiên hai người lại hết yêu nhau. Nếu tình yêu chỉ phù du có như thế thì cuộc đời thê lương biết bao. Huyền nghĩ vậy, không những nàng cảm thấy buồn, nàng còn cảm thấy sợ hoang vắng. Nàng thấy giận chị và bực tức cho Hướng, cho nên nàng chỉ nói chuyện qua loa với Uyển rồi trở lại bệnh viện với Thúc. Nhưng dọc đường không hiểu Huyền nghĩ sao, nàng lại bảo xe taxi đi tới đường Lý Trần Quấn để tạt vào thăm bà Hằng. Gặp Huyền, Hằng lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt ưu tư, bởi vì không những Huyền mang tin tức của Thúc tới cho, mà Huyền còn là thiếu nữ được Hằng yêu mến nhất trong bốn chị em của Huyền. Bà Huyền mấy hôm nay ra sao rồi? Ba em vẫn thế, hình như có mồi yếu hơn trước. Hai người lại yên lặng nhìn nhau. Trong bóng hoàng hôn của buổi chiều u uất sắp mưa, Huyền thấy Hằng chớp vội đôi mắt. Đột nhiên Huyền nói với Hằng, hay chị đi cùng với em đến thăm ba em đi chị. Hằng thở dài, liệu có tiện không em? Có gì mà không tiện, hôm nọ má của Huyền lại đây, bảo tôi lại thăm ba Huyền. Tôi đã cảm ơn mẹ Huyền và nói rõ với mẹ Huyền là không bao giờ tôi dám thăm anh Thúc, để cho anh ấy sớm bình phục. Nếu như lúc này tôi đến thăm thì còn nghĩa lý gì nữa? Huyền biết Hằng nói vậy là hợp lý, nhưng nàng cũng vẫn trả lời, thì chị cứ đi đi, má em có biết chị đến đâu mà chị ngại, em sẽ không cho má em hay chuyện này. Lời hứa tòng đảng của Huyền làm cho Hằng hết sức lưỡng lự. Từ xa có tiếng sấm nổi lên khiến Hằng lại càng bồn chồn. Nàng biết rằng nàng không còn đủ can đảm mà ngồi nhà để đợi mưa gió đổ xuống tâm hồn quằn quại của nàng nữa. Thế là nàng đứng lên định sửa soạn để ra đi, nhưng nàng lại sa sầm nét mặt ngồi xuống, lắc đầu nói với Huyền, cô có hiểu khi người ta ở trong một hoàn cảnh ngang trái thì người ta khổ tâm đến như thế nào không? Nếu tôi là Uyển thì tôi đã xin vào tù để được gần với Hướng rồi. Huyền tưởng tôi không muốn thăm ba Huyền hay sao? Tôi chết trong lòng trong dạ vì không gặp được ba của Huyền. Nhưng gặp để làm gì, rồi sẽ ra sao? Nhất là đối với sự cao thượng của má Huyền thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Hoàn cảnh ngang trái là thế đấy Huyền ạ. Huyền buồn rầu nhìn Hằng, thôi chị cứ đi đi chị, cứ đi rồi muốn ra sao đó thì ra. Em cũng chả hiểu như thế là phải hay không phải, nhưng chắc chắn là ba em sẽ sung sướng. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, có phải không chị? Được, vậy thì đi. Lần này thì Hằng cương quyết đứng lên, và nàng sửa sang bộ mặt mái tóc một cách đặc biệt, trái với thói quen giản dị của mình. Hầu như Hằng đem hết tâm hồn ra trang điểm cho mình, thật duyên dáng, thật xứng đáng là người tình của Thúc. Để nếu Thúc chỉ còn được gặp nàng lần cuối cùng rồi chết, thì ít ra Thúc cũng mang sang thế giới bên kia hình ảnh kiều diễm nhất của nàng. Hằng mở cái tủ áo rồi nói với Huyền, Huyền, em làm ơn chọn hộ cho chị một cái áo. Ba Huyền thích màu gì em? Nghe Hằng nói, Huyền chợt nhận thức tất cả cái trớ trêu ngăn trái của hoàn cảnh. Một cô gái đi tìm màu áo cho người yêu của ba mình mặc để đi đến thăm ba mình, và chính người đàn bà mà nàng chọn áo giùm đó là người làm cho mẹ thân yêu nhất của nàng đau khổ. Tới bệnh viện, Huyền đề nghị với Hằng đợi một chút để nàng lên phòng của Thúc báo cho cha nàng biết, vì sợ sự viếng thăm đột ngột của Hằng sẽ làm cho Thúc xúc động, không có lợi cho bệnh tình của Thúc. Hằng đành phải đứng lại bên lối đường mòn trong khu bệnh viện, còn Huyền thì đi thẳng lên lầu. Huyền đẩy cửa bước vào phòng của Thúc. Diễm và Tuyết đã trở về nhà, chỉ còn có một mình Thúc nằm một mình. Con vào thăm Hướng về đấy à?
Dạ.
Có gì lạ không con? Thứ ba, anh ấy vẫn như thường và có gửi lời hỏi thăm ba.
Huyền nhìn cha rồi thủng thẳng nói tiếp, con vừa mới tạt qua bà Hằng.
Bà Hằng đi cùng với con lại đây thăm ba, nhưng con chưa dám mời bà ấy lên đây.
Con muốn hỏi ý của ba.
Mắt Thúc vụt sáng lên, Thúc nhởm ngay dậy.
Đâu, bà ấy đâu?
Dạ, bà ấy ở dưới kia, để con xuống mời bà ta lên.
Khoan khoan, đợi ba một chút.
Thúc lúng cuống hốt hoảng, như một đứa bé đau ốm lâu ngày, bị cha mẹ bắt kiêng, chỉ cho ăn cháo, nên nó thèm nhớ cơm. Được người chị thương tình cho ăn vụn một chén cơm nhỏ, và vừa ăn vừa lo sợ, chỉ sợ cha mẹ biết, rồi chỉ sợ bệnh mình lại nặng. Nhưng lo mà vẫn ăn, mà càng lo thì ăn càng ngon.
Đợi ba đi cùng với.
Huyền mở to mắt nhìn bố.
Chết, ba đi làm sao được?
Tại sao lại không được? Ba phải tập,
để còn dự lễ cưới của Diễm chứ. Rồi không đợi Huyền có ý kiến, Thúc lấy quần áo thay. Chàng trút bỏ bộ đồ ngủ nhào nát, mặc cái áo sơ mi mới lấy ở tiệm giặt về, một cái quần tay thẳng nếp nhất. Chàng tìm được, và có lẽ lần này là lần đầu tiên từ khi vô bệnh viện, Thúc đã chải lại mớ tóc rối bù của mình. Huyền nhìn thấy bàn tay của Thúc cứ run run, có lẽ vì Thúc xúc động. Nhưng lập thương cha của Huyền thì lại cho là Thúc yếu, không mang nổi cả cái lượt, nên Huyền cứ bùi ngùi, chỉ muốn khóc.
Xong rồi, đi con.
Thúc vịn vai con gái và hai bố con lững thững đi xuống cầu thang. Vừa thấy bóng của Thúc, Hằng vội rảo bước tiến đến. Nước mắt chảy vòng quanh, bàn tay Thúc rời vai của Huyền, đặt lên vai của Hằng, và Thúc nói với con gái.
Thôi để bà Hằng đưa ba đi dạo ở ngoài một lát, cho nó đỡ tù túng.
Con cứ đi về trước đi con. Hằng nhìn Huyền, chớp mắt nói nhỏ.
Chị cảm ơn Huyền.
Huyền đứng yên, nhìn hai người đi về phía cổng bệnh viện. Huyền đứng yên, nhìn hai người đi về phía cổng bệnh viện. Huyền thấy hai người tìm nhau, mười ngón tay đan vào nhau, và họ dìu nhau đi sâu vào bóng tối dày đặc của buổi chiều. Đang đổ xuống, bao vây lấy họ. Huyền nhìn theo cho đến khi bóng hai người nhòa trong bóng tối mênh mông, và nước mắt Huyền lặng lẽ chảy xuống má. Huyền có cảm tưởng như hai cái bóng mờ ảo của hai người đang đi vào tịch mịch, vào cõi hư vô. Tự nhiên Huyền thấy thương mẹ mình, thấy mình có tội với mẹ, và nàng cần phải về ngay để thú tội tất cả với mẹ. Tới nhà, Huyền thấy mẹ ngồi rầu rĩ một mình nhìn ra đường. Huyền chưa biết bắt đầu thế nào để thú tội với mẹ thì Hòa đã nói với Huyền.
Con ngồi đây, mẹ có chút việc cần bàn với con về bà Hằng.
Huyền giật mình tưởng mẹ đã biết tất cả sự thật. Nàng sợ sệt nhìn mẹ, thì Hòa đã rơm rớm nước mắt.
Mẹ nói con đừng buồn, bác sĩ thoại cho mẹ biết là ba con khó mà qua khỏi, chỉ còn cách là chiều theo ao ước ngấm ngầm của ba con thôi. Để may ra ba con khỏi bệnh, mà nếu không khỏi thì ít ra ngày cuối cùng của ba con cũng là ngày vui tươi hạnh phúc.
Hoàng ngừng một lát, rồi bà lấy tay chùi nước mắt nói tiếp.
Hôm nọ ở nhà bà Hằng, mẹ đã bảo bà ta cứ việc đến thăm ba con, nhưng chắc bà ta ngượng, bà ta không đến.
Vậy việc này mẹ nhờ con, chỉ có con mới làm được. Con nên tới giải thích cho bà ta hiểu, và cứ rủ bà ta đi đến thăm ba con đi, cho ba con được vui lòng.
Nghe mẹ nói, nhất là nghe cái giọng chịu đựng nhẫn nhục của mẹ, Huyền chỉ biết gật đầu và ôm mẹ khóc. Rồi nàng nức nở thú thật với mẹ tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Hòa vuốt tóc con gượng cười rồi bảo, con làm thế là phải lắm. Người đàn bà sinh ra đời là để hy sinh, để chịu đau khổ con à. Con làm vậy nếu trời có bắt cha con phải thất lộc, thì ba con cũng không có gì ta thắng mẹ con mình.
Hòa nói đúng, chỉ mới có nửa tháng sau đám cưới của Diễm và Khải, thì Thúc từ trần.
Thúc chết, mang theo hình ảnh của vợ và bốn đứa con, và của cả Hằng, mặc cái áo hồn.
Thúc chết như một triết nhân từ biệt cuộc đời, thèm cái sống đến đau xót.
nhưng khi chết thì vẫn giữ nụ cười trên môi.